Chương 90, dạ bước đêm trăng. Chương 90, dạ bước đêm trăng. Lâm, à đau đầu quá. Lâm phát lên một tiếng rên rỉ vì đau, cậu từ từ mở mắt tỉnh lại trên giường bệnh, nhìn lên trên trần nhà quen thuộc rồi nhìn qua bên cạnh giường. Không thấy bãi lũ đâu mà chỉ thấy mỗi mạch 7TH đang gục đầu ngủ quên trên giường Lâm. Biểu cảm khi ngủ của cô ấy rất ngon giấc, thậm chí Lâm còn nghe được tiếng nói mớ khe khẽ phát ra từ cô ấy. Lâm nhẹ nhàng ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt cậu nhìn không rời mạch 7TH. Càng nhìn mạch 7TH, Lâm càng thấy cô ấy trông rất dễ thương. Có lẽ đây là cảm giác khi yêu một ai đó chăng? Cậu khẽ cười, một nụ cười ôn nhu hiện rõ trên môi. Lâm, mạch ngốc, thầm mắng yêu một câu, Lâm vươn tay ra, dịu dàng vuốt lấy mái tóc hồng của mạch 7TH. Mái tóc cô ấy rất mượt, thậm chí còn thoang thoảng một hương thơm nhẹ nhàng không khỏi làm cho lòng Lâm hơi run lên, bất chi bất giác hai má cậu thoáng ửng đỏ. Lâm, trời, mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Mạch 7TH, ưm. Mạch 7TH phát ra một tiếng nỉ non, nghe tiếng động Lâm liền rụt tay lại. Mạch 7TH, anh tỉnh rồi à Lâm? Mạch 7TH rủi rủi mắt, giọng điệu có chút còn buồn ngủ. Nhưng để rồi một lát sau khi cô đã tỉnh hẳn, Mạch 7TH giật mình, vội vàng sờ soạng khắp nơi trên người Lâm với vẻ mặt lo lắng. Thấy Mạch 7TH lo cho mình, Lâm lên tiếng, tôi không sao đâu, cô yên tâm đi Mạch 7TH. Vậy sao, làm tôi lo lắng muốn chết. Mạch 7TH đặt tay lên ngực, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lâm, à mà tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Mạch 7TH ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, 6 tiếng rồi, và hiện tại là khoảng 21 giờ Lâm, tôi cứ tưởng là qua ngày mai rồi cơ, may chỉ bất tỉnh có 6 tiếng. Mạch 7TH, này. Mạch 7TH hơi ấp úng một chút, từ từ mở miệng nói, anh còn nhớ cảnh tượng khi đó không, cảnh đánh với Phẹn Tí Lì ấy. Lâm, không, sao thế? Trong ký ức của Lâm chỉ dừng lại lúc Phẹn Tí Lì ạ đang tiến hành cưỡng chế lấy sức mạnh hắc ám của cậu thôi, còn những chuyện tiếp theo thì cậu hoàn toàn không biết. Thấy Lâm không có nói dối, Mạch 7TH thở dài một hơi rồi mau chóng kể lại hết sự việc cho cậu nghe. Mạch 7TH, mọi chuyện là vậy đó. Lâm, lúc đó mọi người có sao không? Nhận ra lời nói và cử chỉ lo lắng của Lâm, Mạch 7TH cười nhẹ đáp, không sao, dù lúc đó tôi không hiểu tại sao thứ năng lượng u ám trên người anh bị áp chế nhưng mọi chuyện đã ổn rồi. Tuy Mạch 7TH rất tò mò không biết nguồn năng lượng u ám tỏa ra từ người Lâm khi đó là thứ gì, nhưng cô không hỏi gì thêm nữa. Dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình cả. Dù được Mạch 7TH an ủi là thế nhưng nỗi lo trong lòng Lâm vẫn không giảm chút nào. Lúc đó nếu không có thứ năng lượng kia áp chế năng lượng hắc ám của mình thì cậu không dám tưởng tượng đến tình cảnh tiếp theo. Càng nghĩ thân thể Lâm khẽ run vì lo sợ, cậu sợ đánh mất đi chính mình, cậu sợ làm bị thương những người bên cạnh đặc biệt là người cậu đang thầm thương. Mạch 7TH, nè Lâm. Nghe Mạch 7TH gọi mình, Lâm thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn cô hỏi, sao thế? Mạch 7TH, anh đi dạo với tôi nhé. Nói ra câu này, Mạch 7TH có hơi ngượng ngùng nhưng cô vẫn ngước mắt lên nhìn Lâm chờ đợi cậu hồi đáp. Lâm bất ngờ khi được người mình thầm thương rủ đi dạo đêm, cậu không một chút nghĩ ngợi đáp, được thôi. Sánh vai nhau dạo bước trên con phố vắng người vào đêm khuya, trên cung đường chỉ lắt đắt vài cây cột điện soi sáng. Suốt dọc đường đi, Lâm và Mạch 7TH không ai nói câu nào, có thể là do xảy ra sự việc kia với nhau nên hai người có chút ngượng. Lâm, ba người còn lại đâu? Phá vỡ bầu không khí xấu hổ này là Lâm, cậu đã nhanh chóng tìm được chủ đề mà cất lên tiếng nói. Mạch 7TH, tôi, Gian Heng, chú Bẹp và Clus. Sau khi đưa anh tới đây thì ba người họ thảo luận với nhau ai sẽ trông chừng cậu, nhưng tôi đã sung phong nhận việc này rồi nên ba người họ đã trở về nhà trọ vẽ tỷ có để nghỉ ngơi. Lâm, còn tướng quân thì sao? Mạch 7TH, được ép vu sủ an dịu đi rồi Lâm, ồ. Lời vừa dứt, bầu không khí lại thêm một lần nữa chìm vào sự im lặng. Trên bầu trời, mây đen dần tản đi để lộ một ánh sáng trăng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống khắp nơi tại thị trấn Hành Y và chỗ mà hai người họ đang dạo bước. Nhìn mặt trăng sáng tinh khiết treo trên thương cung, Mạch 7TH không khỏi dừng chân lại và đi tới lang cang mà ngắm nhìn. Thấy Mạch 7TH như vậy, Lâm cũng đi tới lang cang đứng cạnh bên cô và cùng câu ngắm trăng. Ngoài trăng ra thì còn có những đốm sáng nhỏ từ những vì sao, mặt nước biển theo đó lấp la lấp lánh như có lớp kim tuyến bên trên. Mạch 7TH, đẹp thật đó. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên mặt Mạch 7TH, một làn gió nhẹ không mát không lạnh thổi qua làm cho mái tóc hồng của cô đung đưa. Mạch 7TH, anh cũng thấy vậy nhỉ, Lâm. Mạch 7TH vén một lọn tóc lên, nhìn Lâm cô cười hì hì nói. Lâm mở to mắt nhìn chăm chú không rời, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp. Trong lòng Lâm như có hàng ngàn hàng vạn con mai con chạy loạn, tới mức cậu chỉ muốn thổ lộ hết những cảm xúc mà cậu đã dành cho cô ngay bây giờ luôn. Nhưng cậu biết hiện tại còn quá sớm để thổ lộ, nên đành phải cố kìm nén thứ tình cảm trong lòng. Mạch 7TH, vái. Mạch 7TH lấy tay che miệng và ngáp một cái, đôi mắt ẩn hiện một sự buồn ngủ. Lâm, cô buồn ngủ rồi hả? Mạch 7TH, ừm. Đống nảy ra một ý, Lâm mỉm cười nói, vậy cô lên đây tôi còn cô đưa về nhà trọ vẽ tỷ có Mạch 7TH, vậy sao? Vậy cảm ơn anh nha. Vì quá buồn ngủ nên Mạch 7TH không nghĩ ngợi gì nhiều mà đáp. Lâm biết rõ nên cậu đã không có một động tác thường mà quay lưng lại và ngồi xổm xuống rồi ra hiệu cho Mạch 7TH lên. Mạch 7TH vòng tay qua cổ Lâm, dựa cơ thể vào lưng cậu. Một cảm giác mềm mại lẫn hương thơm nhẹ truyền đến từ phía sau, Lâm nuốt nước bọt, cầm lấy bắp đùi của Mạch 7TH và đứng lên. Dựa vào trí nhớ của mình, Lâm đi về phương hướng có mỏ neo không gian. Trong không gian tĩnh mịch chỉ vang lên mỗi tiếng bước chân của Lâm, cậu sải bước không nhanh không chậm. Mạch 7TH, tôi có nặng lắm không? Lâm, không, không hề nặng chút nào, cô nhẹ lắm nên đừng lo Mạch 7TH, vậy à, vậy tốt quá. Mà nè. Lâm, sao thế? Mạch 7TH, anh nghĩ như nào về tôi? Lâm, cô. Lâm bất ngờ tới nổi đứng ngược lại, đôi mắt khó tin quay ra sau nhìn, nhưng cậu không biết từ khi nào mạch 7TH đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đặn của cô phát ra, làm cho lời Lâm muốn nói đành phải nuốt vào trong bụng. "Lâm, nghĩ sao về cô ạ?" Lâm khẽ cười nhạt trên môi và bước tiếp, phát ra tiếng nói nhỏ như muỗi, dù có lúc cô có những hành động ngốc nghếch nhưng cô lại rất năng động, đầu óc đơn giản và nhanh nhạy, chưa kể còn rất dễ thương nữa, đó là những lý do tại sao mà tôi. Nói đến đây Lâm khẽ thở dài, vừa bước đi vừa quay đầu nhìn mạch 7TH đang ngủ say trên lưng mình. "Lâm, tôi tò mò không biết quá khứ cô như nào, và trong tương lai nếu cô nhớ lại quá khứ của mình thì tâm tình cô có thay đổi không? Tôi rất lo lắng đó mà. Nhưng cho dù vậy thì thứ cảm xúc ngọt ngào bên trong tôi vẫn sẽ mãi mãi không đổi thay, bởi tôi yêu cô." Mặt chương 91, chuẩn bị lễ truy điệu. Chương 91, chuẩn bị lễ truy điệu. Đã qua được một tuần kể từ khi đánh đuổi thành công Phẹn Tí Lì Ạ ra khỏi Xì Ẩn Háo Lục Học, cuộc sống thường ngày tại đây đã trở lại đúng quỹ đạo của nó. Dù vậy song song với đó là những cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhau, bởi hôm nay chính là ngày của lễ truy điệu. Đây là một nghi thức để tưởng nhớ và thương tiếc cho những vân kỵ quân đã hy sinh bằng cách đặt xác của họ lên các thuyền sao và đưa xác của họ ra bên ngoài vũ trụ. Tại Sở Đan Đỉnh, Lâm ung dung ngồi ở một quầy nước mà uống một ly nước ép, từng hành động và cử chỉ của cậu trông rất thư giãn. "Lâm, phù đã một tuần trôi qua rồi." Nhanh thật Lâm nhấp một ngụm nước ép, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra lúc trước, nhưng cậu rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Liếc mắt nhìn hàng người đang bận rộn không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho nghi thức lễ truy điệu, Lâm khẽ thở dài. Trong nhóm ngoại trừ Lâm ra thì những người khác không hề biết đến nghi thức này. Nhưng cậu không lo cho lắm, dù sao sớm muộn gì bọn họ sẽ sớm biết mà thôi. "Lâm, mà nếu nhắc đến bọn họ thì chắc bọn họ hiện đang ở phủ thần sách nói chuyện với Fu Sủ Án về sự kiện hôm nay. Lâm sẽ không ra tay giúp bọn họ chạy đông chạy tây để chuẩn bị cho buổi nghi thức đâu, lý do rất đơn giản là cậu không phải Ozin. Chưa kể, cho dù cậu có muốn ra sức giúp chút thì cũng không thể được, bởi Bái Lù đã nhờ cậu giúp cô ấy chút việc rồi nên cậu không rảnh." "Lâm, tí thì quên, phải kiểm tra bảng trạng thái mới được." Nói xong, Lâm lập tức triệu hoán bảng trạng thái của mình ra. Tên: Nguyễn Lâm, danh hiệu: Lệnh sứ cân bằng, chưa chính thức, nguyên tố hắc ám, đã thức tỉnh, nguyên tố phong vận mệnh, hủy diệt LV8 400, 3000, tấn công, 169 phòng thủ, 128 tốc độ, 102 tỷ lệ bạo kích, 5 sát thương bạo kích, 50 kỹ năng, đánh thưởng, phong đạn thiên phú, gió gào thét bí kỹ, cường hóa chiến kỹ, cuốn trôi tuyệt kỹ, vũ độ chân không, vũ độ phản trần. Vật phẩm, súng lục đệ dệt ẻ á lệ, bản cải tiến, độ bền 86, non ánh sáng, chưa có di vật, chưa có chức năng, hiện đã mở nhiệm vụ này, tinh hồn. Tinh hồn, bậc 1, chúc phúc của gió ngọc ánh sao, 1245. Không ngờ mình đột phá tận 2 cấp luân cơ. Nhìn bảng trạng thái của mình đã xảy ra thay đổi lớn, Lâm không khỏi vui mừng. Với lại, ngoài LV đột phá ra thì còn có một thứ đặc biệt thu hút cậu, chính là dòng nguyên tố hắc ám đã thức tỉnh, một sự bất ngờ ngoài ý muốn. Còn về số lượng của ngọc ánh sao thì cả tuần vừa qua Lâm đã chăm chỉ làm nhiệm vụ ngày liên tục, dù ngoại hình cậu không có thay đổi gì nhiều nhưng thể chất và tinh thần của cậu đã cải thiện không ít. "Lâm, mà chỉ dựa vào số lượng hơn 1000 ngọc ánh sao này thì mình vẫn chưa thể mua được gì trong cửa hàng hệ thống cả." Thất vọng thở dài một hơi, Lâm cầm ly nước ép lên làm vài ngụm. Sau đó, cậu móc ra một mẫu giấy trắng mà Bái Lù đã đưa cho. Bên trong tờ giấy ghi là những dược liệu và các đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho lễ truy điệu. Lâm xem qua một lượt rồi gấp giấy lại bỏ vào trong túi áo, muốn mua được những thứ này cậu đành phải tới phố Kim Nhân một chuyến. Quyết định xong, Lâm đứng dậy khỏi chỗ ngồi và hô: "Chủ quầy, tính tiền." "Xì Ẩn Háo Lục Học, tại phố Kim Nhân." Dạo bước trên con phố nhộn nhịp, Lâm một tay cầm bánh bao ăn và còn một tay cầm một chiếc túi chứa những đồ vật mà Bái Lù cần. Đàn người tấp nập đi qua đi lại, những tiếng reo hò từ các quán ăn truyền ra vang vẳng khắp khu phố làm cho bầu khí ở đây càng thêm rộn ràng hơn. Trong lúc đang đi thì Lâm tình cờ đi ngang qua một quán ăn, quán ngon chủ của quán ăn này là gì Bé Lùn. Thực khách ở đây không tính là quá đông nhưng bên trong đám thực khách Lâm chú ý thấy có hai bóng người quen thuộc. Là Ghi Mại Ẩn, cô nàng đệ tử bất đắc dĩ mà cậu thu nhận được. Còn người ngồi chung bàn với Ghi Mại Ẩn và đang trò chuyện vui vẻ cùng cô ấy thì tên là Sở Tạng. Sở Tạng là một người lính trẻ sinh ra ở Xì Ẩn Hảo Dạ Ô Kim, đi đến Lù Học là để huấn luyện, đặt bên cạnh chỗ ngồi của cô là thanh kiếm gia truyền được mẹ tạo. Ngồi trong quán, Ghi Mại Ẩn cảm nhận được ánh mắt của ai đang nhìn về phía mình, cô quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Lâm. Hai mắt Ghi Mại Ẩn trở nên sáng rực, hô một tiếng sư phụ rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến về phía Lâm. Sở Tạng một mặt ngơ ngác nhìn hành động này của cô bạn mình. "Ghi Mại Ẩn, sư phụ, anh tới đây làm gì thế?" Từ cử chỉ lẫn giọng điệu của Ghi Mại Ẩn đều toát ra vẻ phấn khích và vui vẻ. "Lâm, à, tôi mua ít đồ ấy mà." Lâm nâng túi đồ trên tay lên mà nhẹ giọng đáp lại. "Ghi Mại Ẩn, vậy sao, anh còn mua gì nữa không?" "Lâm, không, sao thế?" "Ghi Mại Ẩn, hay quá, vậy anh cùng tôi đi vào quán ngồi ăn cùng tôi đi." Không chờ Lâm có đồng ý hay không, Ghi Mại Ẩn đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo vào trong bàn ăn. Sau khi đặt Lâm vào chỗ ngồi, Ghi Mại Ẩn lấy một chiếc ghế khác và ngồi cạnh cậu. "Sơ Tạng, Mại Ẩn, đây là..." "Ghi Mại Ẩn, đây là sư phụ mà tớ từng kể với cậu đó." Nghe Ghi Mại Ẩn nói thế, Sơ Tạng cũng đã nhớ ra, "Ồ, anh là Lâm nhỉ?" "Lâm, ừm, chính là tôi." Cái danh sư phụ làm cho Lâm có hơi không thích đứng được, dù sao nếu tính về tuổi tác thì Ghi Mại Ẩn hơn cậu một chút. Được một thiếu nữ lớn tuổi như Ghi Mại Ẩn xưng hô là sư phụ thật đúng là một trải nghiệm mới lạ trong đời của cậu. "Sơ Tạng, Mại Ẩn đã kể tôi nhiều về anh. Với lại, toàn bộ người dân trên Lũ Học không ai là không biết đến tên anh cả Lâm, hả?" Nghe lời này của Sơ Tạng, Lâm đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Sơ Tạng tiếp tục nói, "Anh không biết đâu, Sau khi anh trục xuất lệnh sứ hủy diệt ra khỏi Sĩ Ẩn Hào Lũ Học thì cái tên của anh đã được truyền rộng rãi khắp nơi rồi. Thậm chí, sự tích của anh còn được viết trong một trang sách nữa đó. Nghe tới tên mình được viết trong một trang sách, Lâm há mồm không biết nói sao với đám người dân trên lũ học này. Có phải là đám đó rảnh rỗi không có việc gì làm đúng không? Cậu vô cùng thắc mắc. Lý Nại Ẩn, đúng là sư phụ có khác, quá lợi hại. Lâm. Lý Nại Ẩn, sư phụ, xin anh hãy dạy cho tôi vài chiêu đi. Lâm liếc nhìn qua Lý Nại Ẩn đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, cậu không khỏi rơi vào trầm mặc. Không phải Lâm không muốn dạy mà là cậu có biết cái quái gì đâu để dạy cơ chứ, dạy võ. Cậu có từng học võ đâu, dạy bắn súng. Cậu còn chưa thành thạo dùng súng nữa. Nghĩ mãi mà không ra, Lâm hít sâu một hơi, hai tay đan vào và chống cằm, để lần khác đi nhé, giờ tôi chưa có chuẩn bị bài dạy nào cho cô. Lý Nại Ẩn, được, tôi sẽ đợi. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Lâm, Lý Nại Ẩn tỏa ra hết sức vui vẻ và mong đợi. Sơ tảng, Nại Ẩn, chúc mừng cậu nhá. Lý Nại Ẩn, hay cậu cũng nhận Lâm là sư phụ luôn đi, là bạn thân của nhau nên tớ mới mời cậu đó nha. Lâm mới rót cho mình một cốc nước và chuẩn bị uống thì bị lời này của Lý Nại Ẩn làm cho khựng lại. Lâm, đệ tử muốn ám sát sư phụ đúng không? Sơ tảng, được sao? Tớ tưởng lần đó là cậu nói đùa thôi Lý Nại Ẩn, tớ nói thật đó Sơ tảng, vậy được, tớ sẽ nhận Lâm là sư phụ. Lâm, một đệ tử đã khổ rồi giờ mà nếu có thêm một đệ tử nữa thì cậu phải sống sao? Lâm đỡ chán khóc không ra nước mắt. Chương 92, khai phá Sĩ Ẩn Hào Lục Học, kết thúc. Chương 92, khai phá Sĩ Ẩn Hào Lục Học, kết thúc. Hai ngày sau, lễ truy điệu đã trôi qua được hai ngày, cuộc sống sinh hoạt của người dân Lục Học đã trở lại bình thường. Sự việc trên Sĩ Ẩn Hào Lục Học cũng đã được giải quyết xong xuôi và không còn gì đáng lo ngại nữa. Sau vụ trục xuất phèn tí lì ạ ra khỏi Sĩ Ẩn Hào Lục Học, Gian Hèn đã được dìm doan phục lệnh sở thập vương đặc xá lệnh lưu đày. Dù vậy, do tội nghiệp của Gian Hèn, kiếp trước Gian Hèn ảnh hưởng rất sâu rộng nên suy nghĩ của một vài người khó mà chấp nhận được chuyện này. Vỡ tội danh lưu này cho Gian Hèn chỉ đảm bảo được tự do đi lại mà thôi, còn về sự an toàn thì khó mà có thể đảm bảo được. Song song đó là mối quan hệ giữa đội tàu Hạ Sở Trấn và Sĩ Ẩn Hào Lục Học đã được thiết lập bền chặt, nếu sau này đội tàu có cần hay gặp khó khăn gì thì Sĩ Ẩn Hào Lục Học nhất định sẽ ra sức giúp đỡ. Hiện tại, Web đã cùng Gian Hèn đã trở lại đội tàu để nghỉ ngơi. Còn Lus thì đã đi chào tạm biệt với những người bạn đã quen biết suốt thời gian vừa qua. Đáng lý Mạc 7TH sẽ đi với Lus nhưng bởi một lý do nào đó mà cô ấy đang ở bên cạnh và cùng cậu dạo bước trên cung đường của trung tâm biển thuyền sao. Lâm, bộ cô không cùng Lus đi chào tạm biệt mấy người kia hả? Mạc 7TH, không cần đâu, tôi đã nhờ Lus gửi lời chào của tôi đến với bọn họ rồi. Mạc 7TH cầm chiếc máy ảnh trên tay cười đáp, với lại, tôi cũng muốn đi nhiều chỗ để chụp vài tấm ảnh đẹp của Lục Học trước khi rời đi Lâm. Hừm, tôi nhớ lúc trước cô đưa tôi chiếc máy ảnh thì tôi đã chụp rất nhiều tấm hình mà, sao phải chụp lại chứ? Mạc 7TH, đúng là vậy, nhưng những tấm hình đó mà anh chụp có chút xấu Lâm. Tuy Lâm biết rõ tài năng chụp hình của bản thân tệ hại rồi, nhưng đối diện với lời nói từ người mình thích không khỏi làm cho lồng ngực của cậu như có hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim vậy. Mạch 7TH, nè Lâm, bên kia đẹp kìa, mau tới đó chụp với tôi đi. Mạch 7TH vui vẻ cười nói, ngay lập tức nắm lấy tay của Lâm và kéo đi. Nhìn bàn tay của mình đang được Mạch 7TH nắm lấy, Lâm thầm thở dài và cười khẽ trên khóe môi. Dù sao có người con gái mình thích đồng hành cùng mình như này cậu cũng vui lây. Và thế Lâm và Mạch 7TH đã đi rất nhiều nơi trên Sĩ Ẩn Hào Lục Học, nơi nào cũng có mặt hai người họ cả. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau vui đùa và trên hết là Lâm được hiểu thêm đôi chút về con người Mạch 7TH, từng chút một thân thiết với cô ấy hơn. Mỗi cử chỉ của Mạch 7TH rất đáng yêu và không kém phần năng động, dù vậy cậu muốn khắc sâu lấy những khoảng khắc hiếm có này vào trong tim. Lâm, không biết khi nào mới lại có dịp cùng cô ấy đi chơi đây. Hiện tại nơi hai người đang đứng là Lân Nguyên Cảnh và đối diện trước mặt Lâm là bức tượng Long Tôn đời trước. Tuy bức tượng còn nguyên vẹn nhưng lại cũ kỹ và phủ đầy bụi. Mạch 7TH, Lâm, tôi quay lại rồi đây. Đang mãi ngắm nghĩa cái bức tượng, nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc của Mạch 7TH thì Lâm thu hồi ánh mắt lại. Cậu mỉm cười và nhìn cô, chụp hết rồi hả? Mạch 7TH, ừm, sau khi về đội tàu tôi sẽ rửa và cho anh một vài bức ảnh. Lâm, vậy tôi sẽ đợi đến lúc đó. Lâm không giấu nổi sự chờ mong mà đáp lại. Mạch 7TH, mà này. Lâm, sao thế? Nhìn Mạch 7TH đang tỏa ra vẻ có chút ngượng ngùng điều gì đó ngay trước mắt, cậu nghiêng đầu không biết cô ấy bị cái gì. Mạch 7TH, à ừm, tôi và anh có thể chụp chung một tấm ảnh được không? Lúc trước nếu Mạch 7TH nói ra mấy lời này với những người khác trong đội tàu thì đó chỉ là điều bình thường mà thôi. Nhưng cô không hiểu tại sao đối diện với Lâm cô lại xấu hổ lẫn ngượng ngùng khi nói ra lời nói này. Hai má Mạch 7TH phím hồng, cô hơi cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm. Lâm cũng bối rối không kém, cậu gãi đầu có chút luống cuống nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó Mạch 7TH và Lâm xích lại gần nhau, cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn 1 cm thì mới dừng. Bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau rồi cả hai lại đỏ mặt quay sang hai hướng khác nhau để khỏi phải xấu hổ. Bầu không khí ngập ngừng kéo dài khoảng 2 giây thì Mạch 7TH khẽ lên tiếng, vậy tôi bắt đầu nhẹ nói xong. Mạch 7TH chìa máy ảnh ra xa rồi cô cùng Lâm nhìn thẳng vào ống kính của chiếc máy ảnh. Hai người mỉm cười, đồng loạt giơ hai ngón tay lên. Khoảng cách của hai người rất gần nên Lâm và Mạch 7TH có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Dù xấu hổ là thế nhưng không biết tại sao Mạch 7TH càng cười tươi hơn, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng khó tả và Lâm cũng chẳng khác gì cô là bao. Chiếc máy ảnh đếm ngược kết thúc, một tiếng tách vang lên, đèn máy ảnh lóe sáng lên một cái rồi tắt đi. Đội tàu Hạ Sở Trình, toa mui trần. Mạch 7TH, hai mẹ cô, chú heo, bọn tôi về rồi đây. Nhìn thấy Lâm và Mạc 7TH đã trở về, Hải Mẹ Cổ cười nhẹ trên môi, mừng hai người đã về Lâm, lật về chưa? Quẹp, cậu ấy về rồi, đang ngồi ăn bên kia kìa, mẹ chỉ tay về một cái ghế gần đó, đưa mắt nhìn theo thì thấy Clus đang ngồi ăn một dĩa thức ăn. Lâm biết món đó. Đó là hải quỷ bay chiên, một món khá nổi ở xỉ ẩn háo lù học và được nhiều người ưa chuộng. Nhận ra Lâm đang nhìn mình, Clus giơ tay lên chảo trong khi miệng còn nhai thức ăn. Mạc 7TH, Hải Mẹ Cổ, chú Quẹp, hai người đang nói cái gì đó? Quẹp, tôi và Hải Mẹ Cổ chỉ đang nói về chuyến hành trình lần này thôi. Một chuyến hành trình đã đến điểm cuối, vạn sự vạn vật phải có một kết cục, sau kết cục là một khởi đầu mới. Hải Mẹ Cổ cười cười, không nhịn được trêu chọc, chi bằng lần sau hãy để ở lại đội tàu, tôi sẽ đưa mọi người đi khai phá thế giới mới. Gặp cười khẽ, từ khi nào mà đội tàu có chế độ luân lưu trực ban như vậy thế? Lật một bên vừa ăn một bên hô to, lần này nên thực hiện bước nhảy ban đầu rồi nhỉ? Hải Mẹ Cổ, ừm, kế hoạch bị các thợ săn sợ tệ lạ rộng làm rối loạn cuối cùng cũng bay về đúng quỹ đạo của nó. Trạm tiếp theo của chúng ta là Penaconi, còn nhớ chứ? Mạch 7TH, cái này thì tôi nhớ. Hải Mẹ Cổ, gia tộc đang tổ chức một bữa tiệc ở đó, họ đã gửi thư mời đến đội tàu. Tôi rất hiếu kỳ ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên tôi đã nhận lời Lâm, vậy mất bao lâu để chuẩn bị? Hải Mẹ Cổ ngâm nghĩ một lát rồi đáp, tầm 2 tháng nữa chúng ta sẽ khởi hành Lâm, 22 tháng nữa cơ à. Lâm không ngờ lại chuẩn bị lâu như vậy, nhưng suy ngẫm lại thì cậu cũng thấy hợp lý nên cũng không có hỏi gì thêm. Chưa kể cậu cũng khá mong chờ đến ngày đi tới Penaconi chơi. Trong lúc Lâm mãi nghĩ, tiếng chuông thông báo từ điện thoại của cậu vang lên làm cho cậu thoát ra dòng suy nghĩ của mình. Lâm nhíu mày, cầm điện thoại ra và xem. Người gửi tin nhắn cho cậu là Ghi Nại Ẩn. Đệ tử Ghi Nại Ẩn, sư phụ, đi bắt ma không? Anh Lâm thân thiện, bắt ma. Đệ tử Ghi Nại Ẩn, đúng vậy, tôi mới lai sở trệ ảm bắt ma xong và đã cắt clip. Anh muốn xem không? Lâm thừa biết clip đó là clip nào rồi nên cũng chẳng hứng thú làm ấy, vì vậy cậu bèn từ chối. Anh Lâm thân thiện, thôi không cần đâu đệ tử Ghi Nại Ẩn. Anh Lâm thân thiện, mà muốn tôi đi chung với cô tới đó thì cũng không phải là không thể. Đệ tử Ghi Nại Ẩn, vậy thì tốt quá rồi, mai hẹn ở phố Kim Nhân nhé. Anh Lâm thân thiện, ừm, tắt điện thoại bỏ lại vào trong túi. Lâm ngồi lên ghế sofa và bắt đầu thư giãn. Lâm, từ từ đã, hay là mình cũng thử tạo một kênh live sở trẻ em nhỉ? Chương 93, khu vườn tinh mịch. Chương 93, khu vườn tinh mịch. Ngày hôm sau, khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ ngày của hệ thống xong thì Lâm đã có mặt tại phố Kim Nhân theo đúng lịch hẹn từ hôm qua với Ghi Nại Ẩn. Trang phục Luân đang mặc là một bộ thường phục gồm áo thun đen, quần thể dục và một đôi giày thể thao trắng. Lý do cậu mặc như này là vì cho dễ hoạt động hơn cho những việc sắp xảy ra tại khu vườn tĩnh mịch. Trong lúc đợi chờ Ghi Nại Ẩn đến, Lâm đã ngồi ở trong quầy ăn vặt của Dì Cao. Tuy quầy này không khác gì những quầy ăn vặt ở nơi khác và cũng bán vài loại món ăn vặt như nhau, nhưng vì quầy này nằm trong phố Kim Nhân nên nổi trội hơn. Chưa kể tay nghề của Dì Cao rất thành thục, vì thế món nào làm ra cũng được các thực khách đánh giá tốt. Lâm, bánh ngó sen này ngon thật đó, tuyệt vời Dì ơi. Lâm cắn một miếng bánh, không khỏi giơ ngón tay cái lên tặng cho Dì Cao một like. Dì Cao, thằng nhóc này nói quá lời rồi đó, mà thấy con thích món này như vậy thì Dì làm tặng cho con một phần nữa nhé. Dì Cao cười tủm tỉm, đôi bàn tay làm thêm 3 cái bánh ngó sen cho Lâm. Thấy vậy cậu lên tiếng cảm ơn rồi không khách sáo mà vui vẻ nhận lấy. Ghi Nại Ẩn, sư phụ, tôi đến rồi đây. Đúng lúc Lâm đưa một cái bánh lên cắn, bóng dáng của Ghi Nại Ẩn đã xuất hiện, trang phục trên người cô ấy hôm nay vẫn như bao ngày khác không hề thay đổi. Lâm, ăn sáng chưa? Ghi Nại Ẩn, nghe anh nói như thế làm tôi nhớ ra bụng mình chưa có cái gì bỏ vào. Ghi Nại Ẩn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình. Lâm lắc đầu cười khổ, đẩy nhẹ dĩa bánh về phía trước rồi nói, nếu cô không ngại thì cứ ăn phần bánh ngó sen này của tôi đi Ghi Nại Ẩn, anh nói thật chứ, sư phụ. Lâm, thật, cô cứ ăn đi Ghi Nại Ẩn, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệ. Được Lâm khẳng định một cách chắc chắn, Ghi Nại Ẩn không do dự nữa mà ngồi đối diện cậu và bắt đầu ăn. Rất nhanh sau đó, Ghi Nại Ẩn đã xử lý xong phần ăn, biểu cảm thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Ghi Nại Ẩn, đã no. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi sư phụ. Lâm, ừm, đi thôi. Xì Ẩn Thao Lục Học, khu vườn tinh mịch. Khu vườn tinh mịch, đây là động tiên Lâm Viên được các nghệ nhân người Hồ Ly xây dựng vào hàng trăm năm trước và là nơi để các du khách nghỉ ngơi, ngâm thơ đổi ấm. Nhưng mà giờ đây, tin đồn khu vườn tĩnh mịch bị ma ám đã lan truyền khắp nơi trên lục học, không thiếu những câu chuyện kinh dị xoay quanh động tiên này được nhiều người kể lại bằng lời hoặc viết ra một cuốn sách. Lâm cùng Ghi Nại Ẩn đi xuống thuyền sau, bước vào bên trong. Vừa bước vào cả hai đã cảm nhận được một bầu không khí u ám và lạnh lẽo. Tại động tiên này không có ban ngày mà chỉ có mỗi ban đêm thôi, làn gió lạnh thổi qua làm cho các lá tre đung đưa theo và phát ra tiếng động. Ghi Nại Ẩn, đáng sợ quá. Ghi Nại Ẩn run rẩy đứng sát phía sau Lâm và kéo gấp áo cậu, cô lo sợ nhìn trái nhìn phải. Trái ngược với Ghi Nại Ẩn, Lâm tò mò đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình. Hoàn toàn giống với những gì mà cậu đã từng thấy. Ngoài tiếng động của gió và lá ra thì chẳng có gì khác, các kiến trúc cổ trang ở đây vẫn còn nhưng lại không thấy người đâu. Ghi Nại Ẩn, lúc trước không biết sư phụ có từng nghe tới khu vườn tĩnh mịch này chưa? Nếu chưa thì để tôi giải đáp luôn không cho Lâm hồi đáp, Ghi Nại Ẩn đã lấy ra chiếc điện thoại và tìm kiếm văn bản mà bản thân đã làm sau khi lai sở trệ ảm xong ở lần trước. Lâm nét mặt âm trầm trong thoáng chốc, nhìn là biết cậu không hài lòng trước cái tình trả lời thay cậu của Ghi Nại Ẩn. Trong mắt cô, cậu có phải là sư phụ của cô không? Lâm trong lòng không khỏi tự hỏi. Ghi Nại Ẩn, tìm được rồi. Đã tìm được thứ mình cần, Ghi Nại Ẩn vừa nhìn vào văn bản trong màn hình vừa lên tiếng, hồ tiên lại bóng, đuôi dài cong cong khu vườn tĩnh mịch vốn là động tiên do một chuyên gia người Hồ Ly tạo ra, để cho các đồng bào rảnh rỗi tới chơi, uống rượu làm thơ đáng lẽ còn dài nữa nhưng đã được lượt bỏ 500 câu giới thiệu rồi Lâm. Lý Mai ẩn bước cằm, hồi tưởng kể lại, nghe nói trong trận chiến với dân chủ phú 30 năm trước, phi công tộc Hồ Ly đã dốc hết lực lượng tinh nhuệ, tử thương quá nhiều. Mọi người tự phát đi tới mộ hồi miên trong khu vườn tĩnh mịch để phúng viếng cố nhân, điều này khiến cho du khách tới khu vườn tĩnh mịch ngày càng thưa thớt, vắng hẳn tiếng cười dần dà, khu vườn tĩnh mịch đầy những bóng ma chơi lập lòe, tiếng than khóc vang vọng trong bầu không khí. Tin tức về việc khu vườn tĩnh mịch bị ma ám đã lan truyền khắp Xỉ Ẩn Hảo Lũ Học Lâm. Ma chơi cái khỉ gì? Lâm lắc đầu thầm cười trừ. Ma chơi trong lời kể của Ghi Mại Ẩn thực chất đó không phải là ma chơi gì. Tuy bọn chúng có vẻ ngoài giống với ma chơi, nhưng bọn chúng được gọi là Tuế Dương. Theo sắc lệnh thập vương, Tuế Dương là sinh vật thể năng lượng không định hình, thích cướp đoạt trí tuệ và điều khiển sinh vật có máu thịt. Một khi bị Tuế Dương chiếm đoạt cơ thể, thì vật chủ tuy vẫn còn giữ nguyên nhận thức nhưng khó mà giành lại quyền kiểm soát cơ thể được. Dù vậy, Tuế Dương vẫn tồn tại điểm yếu. Đa phần Tuế Dương do đã nhiễm nhân tính và thường không dễ hợp tác với nhau. Vì vậy chúng ta có thể lợi dụng điểm này để làm nó suy yếu đi. Lý Mai Ẩn nói mới nhớ, nếu phía trước có gió thổi làm cho cỏ lay hay gì, hai sư đồ chúng ta nhất định phải đi vòng qua. Không nói chuyện gặp ma quỷ, lỡ như đụng độ phán quan là chúng ta sẽ bị đuổi ra ngay. Lý Mai Ẩn thận trọng nhắc nhở cho Lâm biết để đề phòng. Phán quan trong miệng Lý Mai Ẩn là những người dưới trướng của Sở Thập Vương, mỗi phán quan sẽ chuyên phụ trách một việc trong số 4 việc bắt, nhốt, phạt và hỏi. Lâm, rồi rồi, tôi đã hiểu. Lâm thở dài, đỡ chán lên tiếng, nhưng trước khi tiến vào bên trong cô có thể nào đừng có nắm chặt góc áo của tôi được không? Lý Mai Ẩn, không, không thể. Nắm lấy góc áo của anh làm cho tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều Lâm, cô sợ. Lý Mai Ẩn ánh mắt né tránh, lắp bắp phủ nhận lời cậu, đâu đâu có, tôi có sợ đâu. Lâm, không sợ mà sao tay cô run dữ thế? Dù Lý Mai Ẩn có phủ nhận như nào thì Lâm vẫn thấy cái tay đang nắm góc áo cậu nó đang run không ngừng, cậu chắc chắn Lý Mai Ẩn đang sợ nhưng lại cố tỏa ra là mình ổn. Lý Mai Ẩn, không, anh nhầm rồi, đây đây là vì gió nơi này lạnh quá thôi. Lý Mai Ẩn vẫn cứng miệng phủ nhận. Thấy vậy, Lâm lắc đầu ngán ngẫm không muốn nói gì thêm nữa. Lâm, thôi, đi vào nào. Hai người cùng nhau đi vào bên trong, ở đây núi non trùng điệp, nước và thác chảy liên miên nhìn không khác gì là chốn tiên cảnh. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó là sự u ám và lạnh lẽo tại nơi này. Đi theo sát phía sau Lâm, Lý Mại Ẩn tuy sợ sệt nhưng cô lại có gan lấy điện thoại ra quay để làm video up lên kênh. Lâm và Lý Mại Ẩn bước qua cầu đá rồi men theo con đường đá dẫn lên núi, mỗi bước chân hai người đi đều nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động. Soi sáng đường đi lên là những lam hỏa đăng, Lâm dừng bước túi người xuống và đưa tay ra chạm vào thử. Lam hỏa đăng không nóng mà ngược lại, nó hoàn toàn lạnh lẽo đến đáng sợ. Có thể suy ra, lam hỏa đăng không gây hại cho người sống mà chỉ tác dụng đối với Tuế Dương. Chương 94, lễ hội mặt trời. Chương 94, lễ hội mặt trời. Càng tiến vào sâu, Lâm cảm nhận được âm khí xung quanh ở đây càng lúc trở nên nồng đậm hơn so với trước đó. Chưa kể, ngoài âm khí ra thì bóng dáng của các thai ngục còi âm đã dần bắt đầu xuất hiện, ngoại hình của bọn họ đều là những khôi lói mang dáng dấp của nữ giới và ẩn chứa bên trong là linh hồn của một người đã khuất. Thai ngục còi âm là những võ vệ đi cùng với phán quan thập vương để thực hiện nhiệm vụ. Bọn họ đeo mặt nạ đen và trắng, tượng trưng cho những sứ giả đến từ âm giới, trên tay bọn họ cầm là lưỡi dao sắc bén to hơn kích cỡ cơ thể họ. Núp phía sau một tảng đá, Lâm ló đầu ra đảo mắt quan sát các cai ngục còi âm đang đi tuần xung quanh. Số lượng rất đông, vì vậy việc đi qua là bất khả thi. Trong lúc Lâm suy nghĩ làm cách nào để đi qua được thì bên cạnh cậu, Lý Mai Ẩn đang ngồi nhỏ giọng nói chuyện với các fan của mình. Lý Mai Ẩn, chào mọi người nha, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục đi khám phá bí ẩn ở khu vườn tĩnh mịch. Nhưng khác ở chỗ là bây giờ người tôi đồng hành không phải là Sở Tảng nữa mà là sư phụ tôi. Lâm nói xong, Lý Mai Ẩn di chuyển ống kính qua Lâm. Khi thấy diện mạo của cậu, cả kinh chặt lập tức trở nên náo nhiệt vô cùng. Bởi người trên Xỉ Ẩn Hảo Lũ Học không ai là không nhận ra Lâm, bởi cậu trong mắt bọn họ giờ không khác gì một hai đồ nổi tiếng cả. Lâm, cái cô nàng đệ tử này. Lâm cười khổ, không biết dùng lời gì để nói với Lý Mai Ẩn, chắc kiếp trước cậu là anh hùng giải cứu cả vũ trụ nên kiếp này cậu mới có được một cô nàng đệ tử phước đức như đây. Có đệ tử nào lại an nhàn nói chuyện với fan trong khi sư phụ mình lại tập trung cho công việc trước mắt không? Càng nghĩ, Lâm càng cảm thấy hối hận vì đã nhận Lý Mai Ẩn làm đệ tử dưới chúng mình. Lâm ước nếu có thể quay ngược thời gian lại, cậu nhất định sẽ vào mặt chính bản thân vì sự ngu ngốc của mình. Nhưng trên thế giới làm cái gì có thuốc hối hận, cậu đã ném lao rồi thì phải theo lao. Lâm, này, đệ tử tốt của tôi, cô có thể tập trung vào chuyện trước mắt được không? Lâm thở dài, mệt mỏi cất lên tiếng nói đủ để hai người có thể nghe. Lý Mai Ẩn, sư phụ đừng lo, tôi vẫn tập trung mà. Đối diện với lời này của Lý Mai Ẩn, Lâm hoàn toàn chẳng tin tưởng chút nào. Lâm hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn kích động muốn đánh người, nhàn nhạt lên tiếng, cô có mang theo pháo không? Lý Mai Ẩn, pháo? Ừ. Thì tôi có mang thêm một ít nhưng để làm gì? Lâm, bây giờ nha, cô hãy. Thế là Lâm đã nói rõ tỉ mỉ kế hoạch của mình cho Ghi Nại Ẩn nghe. Khi nghe xong Ghi Nại Ẩn trở nên háo hức và lập tức đồng ý, dù sao pháo hoa là sở trường của cô. Bàn bạc xong Ghi Nại Ẩn nhanh chóng hành động, cô lấy ra từ trong người một con đị tình và kích hoạt nó. Tiếp đó, Ghi Nại Ẩn ra lệnh cho đị tình cầm theo pháo hoa mà chạy về hướng xa xa chút nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cai ngục coi âm. Rất nhanh bên phía mà đị tình đã chạy đi đã phát lên những tiếng nổ. Các cai ngục coi âm nghe được âm thanh nổ của pháo thì ồ ạt chạy về hướng phát ra. Thế thế, Lâm và Ghi Mại Ẩn thừa cơ hội đó mà chạy vào sâu bên trong khu vườn tĩnh mịch. Tới khi đến được chỗ an toàn thì hai người mới dừng chân lại. Ghi Mại Ẩn, không hổ là sư phụ, trí tuệ thật hơn người. Ghi Mại Ẩn giơ ngón cái lên, không khỏi không dành lời khen cho Lâm. Tuy được khen trong lòng Lâm rất vui, nhưng ngoài mặt cậu lại tỏa ra vẻ mặt bình thản như thể đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm. Lâm ho một cái, hàm giọng giả vờ nghiêm túc nói, đây là bài học đầu tiên mà tôi chỉ đạo cho cô đã học được chưa? Lý Mai ẩn, hả, đây là bài học mà sư phụ chỉ đạo cho tôi sao? Học, đã học được rồi. Lý Mai ẩn tỏa ra háo hức, hai tay nắm chặt, trong mắt không giấu nổi sự sùng bái nhìn Lâm. Thấy Lý Mai ẩn đã tin lời nói bóng gió này, Lâm chỉ biết cười trừ. Cùng lúc đó, trên đội tàu ạ sơ chỉnh. Lật mặt, cô có trong phòng không? Đứng ngoài cửa, Lật đưa tay lên gõ và cất tiếng gọi vào. Rất nhanh bên trong phòng truyền ra giọng nói của Mạc 7TH, có, vào đi. Nghe vậy, Lật mở cửa bước vào. Vừa bước vào phòng, Lật đã thấy Mạc 7TH đang ngồi ở trước bàn học, cô một tay chống cằm cùng biểu cảm buồn phiền trên khuôn mặt. Mạc 7TH, không biết Lâm đi đâu mà nhắn không trả lời nhỉ? Ừ, dám không trả lời tin nhắn của mình gửi, đúng là đồ đáng ghét mà. Mạc 7TH nhớ lại cảnh lúc sáng cô hỏi Lâm rằng cậu định đâu nhưng cậu lại không nói rõ mà chỉ trả lời qua loa rằng sau khi cậu về sẽ có bất ngờ cho cô. Bất ngờ là gì? Mạc 7TH không hề biết vì Lâm có nói rõ ra đâu, điều này làm cho cô vô cùng bất mãn xen lẫn tò mò. Mạc 7TH cầm lên bức ảnh mà cô cùng Lâm chụp chung ở Lân Nguyên cảnh. Nhìn vào bản mặt cậu đang mỉm cười trong hình, cô giận dỗi phồng hai má lên như một chú cá nóc. Mạc 7TH, anh là đồ đáng ghét, tôi giận anh. Nhìn Lâm trong ảnh, Mạc 7TH không ngừng thầm mắng, nhưng trong tiếng mắng của cô không hề mang một tí ác ý nào. Mặt, cô đang làm gì đó? Nghe phía sau vang lên giọng nói của Plus, Mặt 7TH giật thót người. Cô quay đầu lại, mặt đầy nghi hoặc, Plus, anh vào đây bằng cách nào vậy? Plus đầu hiện dấu chấm hỏi, nghiêng đầu đáp, ủa, không phải cô kêu tôi vào sao? Mặt 7TH hơi sững người một chút, gãi đầu cười cười, ồ chắc là do phản xạ tự nhiên của tôi. Mà anh đến đây tìm tôi có việc gì thế? Plus, cô không xem tin nhắn mà bờ Johnny ạ gửi hả? Được Plus nói vậy, Mặt 7TH lật đật lấy ra điện thoại của mình mà kiểm tra. Trong nội dung tin nhắn, vợ dỗ nỉ ạ mời những thành viên của đội tàu ạ sở trần tham gia ngày lễ truyền thống của bờ lò bọc lễ hội mặt trời. Plus, tôi đã mời hái mẹ cổ và chú hẹp nhưng hai người họ đều bận việc riêng của mình. Plus thở dài, buồn bã kể lại, còn gian hen thì kể từ khi trở về từ Sĩ Ân Hảo, tâm trạng của anh ấy trông có vẻ rất mệt mỏi về phần của Lâm. Nay tôi nghe cô nói Lâm không hồi đáp tin nhắn của cô là sao? Nhắc đến Lâm, Mạc 7TH lại lộ ra vẻ bực tức, thứ, tên đó không biết đang làm cái quái gì mà tới ngay cả tin nhắn của bốn cô nương cũng không thèm xem qua. Cái gì mà sẽ có bất ngờ cho tôi chứ, chắc chắn là anh ta lấy cớ để đi chơi một mình rồi. Càng nghĩ, Mạc 7TH càng giận không có chỗ phát tiết. Trong lòng cô thầm thề nếu mà Lâm trở lại thì cô nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học nhớ lời. Lật, bình tĩnh nào mát. Thấy Mạc 7TH thở phì phò bị giận, Lật toát mồ hôi cất tiếng trấn an để làm dịu cảm xúc của cô. Nhìn Mạc 7TH giận như này làm cho Lật cũng có chút hoảng, trong đầu không tự chủ được mà tưởng tượng tới hình ảnh Lâm đáng thương bị Mạc 7TH dạy dỗ không thương tiếc. Lật, Lâm ơi, anh tự cầu phúc đi. Tôi không thể giúp được gì rồi, Mạc 7TH, anh ra ngoài chờ chút để tôi sửa soạn lại rồi chúng ta cùng nhau khởi hành đến bờ lò bọc Lật. À ừ được thôi. Về phía Lâm, đang đi thì cậu đống bị nhảy mũi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho cậu giận người. Lý Mai ẩn, sư phụ, anh bị cảm à? Lâm, không, không phải. Cái này không phải là nhảy mũi bị cảm, mà là Lâm cảm nhận được như thể có ai đang nhắc đến tên cậu và một điều gì đó sẽ xảy đến. Chương 95, gặp mặt ba vị phán quan. Chương 95, gặp mặt ba vị phán quan. Đang cùng Lý Mai ẩn dạo bước trên cung đường u ám. Đôi hai Lâm bỗng nghe được một tiếng động xé gió của thứ gì đó. Vành hai Lâm hơi hơi động đậy, cậu dừng bước nhíu mày liếc mắt nhìn xung quanh. Thấy Lâm như vậy, Lý Mai ẩn không khỏi thắc mắc, "Sư phụ, có chuyện gì sao?" Lâm không nói gì mà chỉ có hành động giơ ngón trỏ đặt lên môi biểu thị Lý Mai ẩn hay giữ im lặng. Âm thanh xé gió mà cậu nghe càng lúc càng rõ và gần hơn. Cảm thấy có điều không lành, Lâm không một động tác thừa nào mà đẩy Lý Mai ẩn qua một bên rồi cậu tự mình tránh qua một bên. Ngay lập tức, một thứ sắc bén rơi xuống ngay chỗ vị trí hai người lúc nãy đứng làm cho mặt đất bị nứt toạc. Tới khi khói bụi tan đi, để lộ ra đó là hai cái quạt xếp đang ghim chặt trên mặt đất. Tiếp đó một bóng dáng nhảy ra, hai cái quạt xếp rung động vài cái rồi bay trở lại trên tay của người mới xuất hiện. Kim Nhân Câu Hồn Sứ, một kẻ địch thuộc cấp tinh anh tại khu vườn tinh mịch. Nhìn thân hình chân dài như người mẫu của kẻ địch trước mắt, Lâm có chút hơi rén, cậu khẽ nuốt nước bọt một cái. Nếu mà giờ xảy ra xung đột với kẻ địch như này thì cho dù cậu có sự giúp sức của Ghi Mại ẩn vẫn sẽ rất khó đánh bại được. Lui xuống đi, Kim Nhân Câu Hồn Sứ. Hai người này không có ác ý đúng lúc này, có ba bóng người đi ra cất tiếng ngăn lại hành động kế tiếp của Kim Nhân Câu Hồn Sứ. Thấy ba người họ đã tới, trong lòng Lâm thầm mừng rỡ vì tránh xung đột không cần thiết. Ba người vừa tới lần lượt là Hạ Nị Ạ, Sơ Di và Tiểu Hồ Ly Hù Hù Ổ. Trừ Hù Hù Ổ là phán quan tập sự ra thì hai người kia là những phán quan lành nghề, Sơ Di là phán quan phụ trách bắt còn Hạ Nị Ạ em gái cô ấy là phán quan phụ trách hỏi. Cơ thể gốc của hai chị em này đã bị hủy hoại do nhập ma xâm chiếm, nên hai người đã chuyển sang sống trong cơ thể của cơ giáp nhập ma được Kim Nhân bảo dưỡng. Kim Nhân Câu Hồn Sứ, vâng, phán quan đại nhân. Kim Nhân Câu Hồn Sứ chắp hai tay cùng kính đáp rồi sau đó lui đi. Lý Mai ẩn, sư phụ, anh thấy không? Chị gái ở giữa có làn da trắng bệnh, ánh mắt đờ đẫn rốt cuộc cô ấy là người hay ma thế? Lâm, người cũng không phải người, mà ma cũng chẳng phải ma người. Ghi Mại ẩn nói là Hạ Nị ạ, dù cho Lâm có giải thích như nào thì chắc cô nàng đệ tử này của cậu cũng không hiểu nổi đâu. Hạ Nị ạ, vào sở thập vương, có thể xem tôi là người đã chết. Bí danh của tôi là Hạ Nị ạ, thân là phán quan, phụ trách vị trí cuối cùng trong bốn vị trí bắt, nhốt, phạt, hỏi cung. Cho nên, Không phải tôi hoàn toàn không biết gì về hai người. Hạ Nghị ạ khoanh tay trước ngực, biểu lộ thờ ơ, giọng điệu như tiếng thì thầm nói ra. Hạ Nghị ạ liếc mắt nhìn Lý Nại Ẩn, Lý Nại Ẩn, dân ngoại giới, không có nghề nghiệp ngày hôm trước đã cùng binh sĩ Vân Kỵ sở tặng vào khu vườn tĩnh mịch. Lý Nại Ẩn, hả, không có nghề nghiệp. Tôi là nghệ thuật giả kiêm sở trệ ạ mẹ khám phá sự kiện siêu hợp nha. Sở trệ ạ mẹ đó, tốt xấu gì cũng là một nghề hợp pháp mà. Lý Nại Ẩn bất mãn phản bác lại lời nói của Hạ Nghị ạ. Sở gì, Hu Tu Tổ và Hạ Nghị ạ quay đầu nhìn nhau không biết nên dùng lời gì để nói với cô nàng này. Không để ý tới Ghi Nại Ẩn nữa, Hạ Nghị ạ quay sang nhìn Lâm rồi cất tiếng, về phần người bên cạnh. Lâm chắc tay, giới thiệu bản thân, tôi là Lâm, xin chào cô Sở Dị, giải thích cho em gái mình hiểu, thành viên của đội tàu ạ Sở Trịnh, khách của phủ thân sách, trợ giúp Vân Kỵ dẹp điên đại nạn cây kiến tạo, là người bạn của liên minh. Nghe Sở Dị giải thích thế, Hạ Nghị ạ và Hủ Hủ ổ cũng dành cho Lâm một sự tôn trọng nhất định. Hủ Hủ ổ, xin chào, tôi là phán quan của Sở Thập Vương tên Hủ Hủ ổ Sở Dị. Hủ Hủ ổ, cô đã là phán quan của Sở Thập Vương rồi, nói chuyện phải tự tin lên một chút chứ. Hủ Hủ ổ có chút rụt rè trong lời giới thiệu, vì vậy Sở Dị đã lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hủ Hủ ổ, được được. Hạ Nghị ạ, nói đi, Lý Nại Ẩn, đã đi rồi còn quay lại đây là để làm gì? Hạ Nghị ạ hướng ánh nhìn phán xét về phía Lý Nại Ẩn. Đối diện với ánh mắt này, Lý Nại Ẩn gãi đầu ấp úng đáp, à thật ra cũng không có gì, đã lâu rồi không có tin gì mới nên tôi muốn quay mấy video liên quan đến hồn ma bóng quế để xem như tư liệu ấy mà. Hạ Hạ vừa nói, Lý Nại Ẩn vừa liếc mắt nhìn qua Lâm để cầu sự giúp đỡ của cậu, nhưng Lâm lại quay đầu sang hướng khác không thèm để ý tới. Sơ gì, tôi đã nói rồi, Si Ẩn không có ma quỷ. Đây là chuyên mê tín hoang đường, thân là con dân của Sĩ Ẩn hảo đáng lẽ không nên tin và tung tin đồn thất thiệt như thế. Sơ gì thở dài một hơi, dù cơ thể là một khôi lõi nhưng cô vẫn có chút đau đầu khi phải giải thích lại cho Ghi Nại Ẩn hiểu rõ. Ghi Nại Ẩn, nhưng tôi rõ ràng đã nhìn thấy những thứ phát sáng như ma chơi lập lòe và tiếng cười quái dị, hơn nữa sở tạng cũng nhìn thấy mà. Hu Hu Hồ, tiểu thư Ghi Nại Ẩn, tuy nhất thời khó mà giải thích rõ ràng được, nhưng những thứ đó không phải ma quỷ linh hồn mà câu nghĩ đâu, xin đừng áp đặt những câu chuyện dân gian ở quê mình lên Sĩ Ẩn hảo. Những thứ chạy ra ngoài quấy phá kia là loại ký sinh năng lượng cực kỳ nguy hiểm gọi là Tuế Dương Ghi Nại Ẩn, Tuế Dương là cách gọi khác của hồn ma. Ghi Nại Ẩn nghiêng đầu, không hiểu Tuế Dương trong miệng Hủ Hủ ổ là gì. Lâm, không phải đâu, Lâm lắc đầu, ghé vào hai Ghi Nại Ẩn mà nhỏ giọng giải thích tường tận cho cô nàng hiểu rõ cái gọi là Tuế Dương. Ba người Hạ Nghị ạ, Sơ Dì và Hủ Hủ ổ thấy Lâm đang thay bọn họ cố gắng giải thích cho Ghi Nại Ẩn thì hảo cảm của họ đối với Lâm tăng thêm một bậc. Lâm, cô hiểu rồi chứ? Ghi Nại Ẩn, không hiểu. Ghi Nại Ẩn lắc đầu, thành thật trả lời. Lâm, cô. Lâm nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên trán, cậu đã tốn nước bọt để giải cho mà Ghi Nại Ẩn còn không hiểu thì đúng là làm cho cậu tức chết. Lâm, dù biết trong trò chơi cô nàng đệ tử này có chút ngốc nghếch, nhưng như này cũng quá đáng lắm luôn rồi đó. Lâm cắn răng, cố kìm nén cơn kích động muốn lại đánh người. Hu Hu Hồ, xem ra vẫn phải để cho lão đôi ra mặt một chuyến rồi. Lão đôi. Lão đôi, nghe thấy rồi. Hồ nào chết đi mất bổn đại gia cũng không phải kỳ nhân dị thú hầu hạ loài người dứt lời, một quả cầu lửa mang hình dáng hồ ly xuất hiện ra bên cạnh Hu Hu Hồ. Chỉ vừa mới xuất hiện, lão đôi đã kiêu ngạo nói một tràng. Ghi Nại Ẩn, lão đôi. Lão đôi, ta chính là Tuế Dương, chính là thứ ngươi tưởng là hồn ma bóng quế đấy, đã thấy chưa? Thấy rồi thì cút đi. Ghi Nại Ẩn đứng sững người trong chốc lát, sau đó đông cô hét tầm lên vì sợ. Tiếng hét chói tai vang vọng khắp khu vườn tĩnh mịch. Đứng cạnh, Lâm không khỏi không bịt kín thai mình lại. Hạ Nghị ạ, đúng là một quý cô kỳ lạ, rõ ràng là đến để chụp ảnh yêu ma quỷ quái, sao tới lúc gặp được lại la lối om sòm lên. Ghi Nại Ẩn đặt một tay lên ngực, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô làm như thế đến 2-3 lần thì cuối cùng cảm xúc hỗn loạn bên trong cô đã bình tĩnh trở lại. Ghi Nại Ẩn, lao đôi, có thể cùng tôi nói chuyện được không? Lao đôi, cút, lao tử đây không có thời gian để nói nhảm với nhà ngươi. Có tin ta làm thịt ngươi ngay tại đây luôn không hả? Ghi Nại Ẩn, hồn ma này hung dữ quá. Bị lao đôi hù dọa, Ghi Nại Ẩn run rẩy, nhanh chóng núp ở phía sau lưng Lâm. Lâm, Hu Hu Hồ, hai vị đừng sợ, lao đôi nói vậy thôi chứ ông ấy ăn chay đấy. Ghi Nại Ẩn, tại sao phán quan đại nhân lại mang theo thứ này bên người vậy? Sở Dĩ đã có chút mất kiên nhẫn, cô nhữ mày nói, thứ cần gặp cũng đã gặp rồi, phán quan còn việc quan trọng phải làm. Hu Hu Hồ tiến khách. Hu Hu Hồ, vê vâng. Chương 96, Hồ Trai Chí Dị, 1. Chương 96, Hồ Trai Chí Dị, 1. Hạ Nghị ạ, đừng giận, những chuyện đòi hỏi kinh nghiệm giao thiệp này cứ giao cho em đi, chỉ cần em nói rõ nguyên nhân là họ sẽ tự đi thôi. Thấy Sở Dĩ có vẻ sắp nổi giận vì chuyện của Ghi Nại Ẩn, Hạ Nghị ạ vội lên tiếng để chấn tỉnh lại cảm xúc của chị mình. Hạ Nghị ạ, hiện tại tình trạng bất thường của khu vườn tĩnh mịch sẽ khó tránh khỏi việc thu hút sự chú ý nếu cứ thế mà đuổi hai người đi, trong lòng họ sẽ không cam tâm, lỡ như họ quay lại, chưa chắc sẽ may mắn gặp được chúng ta như lần này. Chị yên tâm giao cho em đi, nghe em gái mình nói như thế, Sở Dĩ lạnh nhạt nhìn Ghi Nại Ẩn, khoanh hai tay trước ngực và không nói gì thêm nữa. Ý tứ rất rõ ràng, Sở Dĩ đã quyết định việc này cho Hạ Nghị ạ giải quyết. Hạ Nghị ạ, hai vị chắc đã từng nghe qua chuyện lò nung tạo hóa ở sở công nghiệp bị hư tổn, yêu vật Tuế Dương bị nhốt trong đó đã thoát ra và chiếm đóng nơi này, Sở Thập Vương đang nhận lệnh truy bắt. Khuyên hai vị mau chóng rời khỏi đây là vì lo cho sự an toàn của hai vị. Hạ Nghị ạ khẽ thở dài, nhìn Lâm và Ghi Nại Ẩn cô từ tốn nói, nếu có thắc mắc gì cứ hỏi đi, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các vị. Nhưng sau khi hỏi xong, hy vọng có thể giữ bí mật và ngoan ngoãn rời khỏi khu vườn tĩnh mịch, đừng quay lại nữa Ghi Nại Ẩn, vị phán quan đại nhân này đúng là thấu tình đạt lý, cảm ơn nhé. Tôi xin hứa, hỏi xong sẽ đi ngay. Lý Mại Ẩn hai mắt lấp lánh ánh sao nhìn Hạ Nghị ạ, càng nhìn không hiểu sao cô lại cảm thấy nàng càng thuận mắt hơn Sở Dĩ nhiều. Hạ Nghị ạ, tôi thân là lục sự của điện nhân quả, tuy không phải chuyện gì cũng biết, nhưng sẽ cố gắng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các vị, xin cứ hỏi đi Lý Mại Ẩn, vậy thuế dương là gì thế? Một câu hỏi mà Lý Mại Ẩn đã luôn nghi hoặc không hiểu, dù đã được sư phụ Lâm của cô giải thích cho rồi, nhưng trong lời giải thích đó lại tràn ngập những từ ngữ sâu xa khiến đầu óc cô như quá tải vậy. Lâm ánh mắt bất thiện lườm Lý Mại Ẩn, cô cũng biết cậu đang lườm mình nên cô chỉ biết gãi đầu cười trừ cho qua chuyện. Hạ Nghị ạ, nếu dựa vào phân loại của Sở Thập Vương, chúng là loài ký sinh năng lượng đến từ bên ngoài bầu trời, là linh hồn tinh hoa trong hình dạng ngọn lửa yêu tàn. Nếu nói Vibon, thì chúng giống như loài bướm đêm thích đuổi theo nguồn nhiệt. Chỉ có điều nguồn nhiệt này không phải thứ gì khác, mà là tư duy của sinh linh hữu tính Ghi Nại Ẩn. À thì ra là thế, tôi cũng hiểu được chút rồi Lâm. Ghi Nại Ẩn, vậy thứ này nguy hiểm làm sao? Hạ Nghị ạ, chúng thích ký sinh trên sinh mệnh tư duy, hút lấy những trải nghiệm của họ, nếm thử tâm trạng của họ. Hạ Nghị ạ khẽ gật đầu, hơi thở dài nói, dần dà, tuế dương sẽ bám rễ trong hệ thần kinh của chủ thể, lợi dụng những dục vọng và điểm yếu trong lòng người đó, khiến người đó sinh ra đủ loại ảo tưởng, điều khiển chủ thể giống như đang thao túng con rối. Chúng tôi gọi đó là đoạt xác. Nghe Hạ Nghị ạ nói đến đây, trên trán Ghi Mại Ẩn chạy xuống mồ hôi, còn cơ thể thì không kiềm được mà run rẩy vì sợ. Mặc kệ Ghi Mại Ẩn đang sợ hãi, Hạ Nghị ạ vẫn tiếp tục nói, đến bước này, trong đầu của chủ thể đã không còn là chính mình trước kia nữa, mà là một tuế dương tương tự như mình nhưng lại khác hoàn toàn. Cơ thể cũng nhanh chóng bị tuế dương hút cạn, giống như củi khô bị đốt sạch. Ghi Mại Ẩn, vậy cái tên lao đuôi này cũng rất nguy hiểm. Lao đuôi, con nhóc thối kia ăn nói kiểu gì đấy? Thế nào là cũng rất nguy hiểm? Lao tử đây nguy hiểm nhất đó. Lao đuôi tức giận, bất mãn lên tiếng đính chính lại lời của Ghi Mại Ẩn. Hu hu hu, lao đuôi đã bị Hạ Nghị ạ đại nhân chấn áp lên đuôi của tôi rồi, sẽ không làm hại người khác đâu. Thấy Ghi Mại Ẩn trông có vẻ sợ hãi và có chút đề phòng nhìn lao đuôi, hu 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 vội vàng giải thích. Hạ Nghị ạ, điều khiến người ta đau đầu chính là tuế dương không phải là thứ bằng máu thịt, khó mà tiêu diệt. Cho nên trước khi sửa chữa được lò nung tạo hóa, Sở Thập Vương dự định dựng nên trận trói hình trừ tà ở đây để giam cầm những yêu vật này. Ghi Mại Ẩn, thì ra là vậy, nếu thế thì tôi không còn gì để hỏi nữa. Được một vị phán quan như Hạ Nghị ạ tận tình giải thích cho tiết cho, Ghi Mại Ẩn nuốt cằm biểu lộ ra biểu cảm đã hiểu. Hạ Nghị ạ, như các vị thấy đấy, trận trói hình trừ tà này chưa hoàn thiện, nên những thuế dương trốn thoát vẫn chưa được thu phục toàn bộ nên rất nguy hiểm. Tôi sẽ bảo phán quan Hủ Hủ Ô đưa hai người ra ngoài. Ghi Mại Ẩn, thuế dương chưa được thu phục toàn bộ, cũng có nghĩa là những chuyện ở nơi khác trên Sĩ Ẩn Hảo cũng có thể có liên quan tới thuế dương. Ghi Mại Ẩn cười hì hì, bày ra khuôn mặt hớn hở nói, đại nhân, nguồn tin của tôi nhanh nảy lắm, có thể sẽ giúp được mọi người đấy. Hạ Nghị ạ, không cần, những người không liên quan lập tức rời khỏi đây, tiện khách. Hạ Nghị ạ lạnh nhạt từ chối ý tốt của Ghi Mại Ẩn, nàng ta nhìn Hủ Hủ Ô và ra hiệu. Còn Ghi Mại Ẩn bị từ chối như thế thì vẻ mặt lập tức sụ xuống. Hu hu hu, vậy hai vị chúng ta đi thôi. Ghi Mại Ẩn thất vọng gật đầu, còn Lâm đứng cạnh thì lắc đầu cười cười. Sau đó hai người nhanh chóng đi sát bên người Hủ Hủ Ô. Lâm, trong cuộc đời tôi chưa thấy ai ngốc như cô cả. Sư phụ giải thích chi tiết cho mình thì mình không hiểu, còn người khác giải thích thì lại hiểu, cái này không phải ngốc thì là cái gì? Cậu khổ não vô cùng. Với lại, những chi tiết trong lời giải thích của cậu thậm chí chẳng có những từ ngữ nào sâu xa như Ghi Mại Ẩn đã nói ban nãy. Lâm, đúng là khi sư diệt tổ mà. Lâm càng nghĩ càng tức. Phước đức dữ lắm cậu mới thu nhận được một cô nàng đệ tử có hiếu như này. Ghi Mại Ẩn, này, ý anh là sao hả? Lâm, ý trên mặt chưa Ghi Mại Ẩn bị Lâm nói thế thì ở mức nhìn cậu thì chẳng mấy để tâm cho lắm. Lâm, nói tóm lại, cô cứ hiểu tuế dương như một loài ký sinh gây bệnh đi. Ghi Mại Ẩn, chẳng còn gì thần bí và đáng sợ nữa. Mà nè, lúc nãy tôi đã quay lại được một phân cảnh xuất hiện của lão đuôi kia rồi, nếu mà đăng lên chắc chắn sẽ rất thu hút rất nhiều lượt tương tác. Ghi Mại Ẩn nhếch mép, xoa xoa đôi bàn tay vào nhau và nói nhỏ, tới lúc đó anh phải phối hợp với tôi nhà sư phụ. Nhìn cái cách mà Ghi Mại Ẩn xoa xoa đôi tay, trong đầu Lâm bất giác hiện lên hình ảnh bản mặt tươi cười của tên xem họ đáng ghét ở dạ gì lộ vị kia. Hu hu hu, chúng ta đi bên này đi, bên này gần hơn. Ghi Mại Ẩn, hu 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 tiểu thư, có thể gọi lao đôi ra để tôi chụp một tấm ảnh được không? Hu hu hu, tiểu thư Ghi Mại Ẩn, hiện tại đang trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Lâm dồn tập trung lên người hu hu hu, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn và có phần nhát gan thì cậu thầm mỉm cười. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hu 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 trong game là một trà ngon nghẻ và được rất nhiều người chơi vô cùng yêu thích vì độ dễ thương. Thậm chí còn có nhiều người nhận Hủ Hủ Ổ làm mật luôn cơ. Lâm, đúng là bọn giáo phái lọ lại cồn, hu hu hu, yên tĩnh quá đi, càng lúc càng đáng sợ. Hu 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 vừa đi, vừa e sợ nhìn xung quanh, xin hãy đi theo sát tôi. Dứt lời, một âm thanh kỳ lạ vang vào tai của bọn họ. Một đốm lửa lam sắc bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Ghi Mại Ẩn, điều này làm cho cô hét tầm lên rồi chạy đi. Lâm đưa tay ra định kéo cô ấy lại, nhưng do Ghi Mại Ẩn vì sợ mà chạy nhanh quá nên cậu không bắt kịp. Lâm, chết bà rồi, nếu Ghi Mại Ẩn mất tích thì mình sẽ thay thế mình trong game làm nhiệm vụ này sao? Nghĩ tới đây, Lâm khóc không ra nước mắt. Chương 97, hồ trai trí dị 2. Chương 97, hồ trai trí dị 2. Hu hu hu, có chuyện gì thế? Bị tiếng hét của Ghi Mại Ẩn làm cho giật mình, hu 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 xem tí nữa ngã ra đất vì hoảng, nhưng may cho hu 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 là đã được Lâm đỡ kịp thời. Hu hu hu, xin lỗi. Hu 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 khuôn mặt đỏ bừng, đội vàng lên tiếng xin lỗi Lâm dù cô chẳng làm sai gì cả. Lâm nhận ra hu 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 đang xấu hổ vì bản thân cô đã để lộ ra cái tính nhát gan của mình cho người ngoài như cậu thấy. Lâm, không sao, không có chuyện gì đâu. Lâm một tay vừa xoa đầu Hụ Hụ Ổ, vừa nhẹ giọng trấn an cô. Hụ Hụ Ổ, cảm ơn anh, nhưng tiểu thư Ghi Nại Ẩn đâu rồi? Hụ Hụ Ổ hoàn hồn lại, nhìn xung quanh nhưng ngoài Lâm ra chẳng thấy bóng dáng Ghi Nại Ẩn đâu cả. Thấy vậy, Hụ Hụ Ổ lập tức nhận ra ngay Ghi Nại Ẩn đã chạy đi đâu mất rồi. Hụ Hụ Ổ, không lẽ cô ấy lạc đường rồi? Phải nhanh chóng tìm ra cô ấy mau. Lâm, anh đừng đi cách xa tôi quá nhé, năn nỉ anh luôn đó. Lâm, được rồi. Nhìn Hụ Hụ Ổ lo sợ nhìn mình như này, Lâm không khỏi cười trừ rồi gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của cô. Nếu mà giờ cậu cũng đi lạc nữa thì chắc chắn Hụ Hụ Ổ sẽ bật khóc ngay tại đây luôn mất. Hụ Hụ Ổ, vậy chúng ta đi tìm cô ấy thôi. Chưa yên tâm cho lắm, Hụ Hụ Ổ đã vươn tay nắm chặt lấy bàn tay Lâm để đề phòng cậu biến mất. Cảm thụ sự mềm mại và nhỏ nhắn của bàn tay Hụ Hụ Ổ, Lâm ngớ người ra trong chốc lát, cậu không ngờ một người nhút nhát như cô ấy lại mạnh dạn đến mức này. Hụ Hụ Ổ, có ổn không? Nếu tôi nắm tay anh. Nhìn vẻ mặt có phần rụt rè và dễ thương của Hụ Hụ Ổ, Lâm như muốn tan chảy ra, cậu lắc đầu đáp, không sao, nếu cô sợ thì hãy nắm lấy tay tôi, bao lâu tùy thích. Trong lòng Lâm bất giác xem Hụ Hụ Ổ là em gái mình mà đối đãi, có một đứa em gái dễ thương như này thì ai mà chẳng muốn uống chi là cậu. Thấy Lâm không tỏ ra phiền hà gì, Hụ Hụ Ổ thầm thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng Lâm sẽ lộ ra vẻ mặt ghét bỏ mình khi bị một người xa lạ như cô nắm tay, nhưng cô đã nghĩ quá rồi. Lâm thậm chí không ghét bỏ Hụ Hụ Ổ mà còn vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của cô, điều này làm cho cô vô cùng cảm tạ cậu rất nhiều. Lâm, được rồi, chúng ta cùng nhau đi tìm Ghi Nại Ẩn ngốc thôi nào Hụ Hụ Ổ. Ừm. Lâm mỉm cười, sau đó hai người sánh vai nhau nhanh chân chạy theo phương hướng mà Ghi Nại Ẩn đã chạy. Thời gian trôi qua khoảng tầm 2 phút hơn, Lâm đã mở cửa và bước vào một khuôn viên lớn. Bên trong khuôn viên rất lộn xộn, bụi bặm và mạng nhện răn đầy trên những góc tường. Lâm, trong này bụi thật, đúng không Hụ Hụ Ổ? Không nghe tiếng đáp lại, Lâm nghi hoặc nhìn qua bên cạnh thì chẳng thấy Hụ Hụ Ổ đâu cả. Lâm, vẫn vậy à? Cho dù có nằm tay và bước vào đây cùng nhau thì vẫn không thể thay đổi được kết quả phải chia cắt đã được định sẵn. Lâm khẽ thở dài một hơi, hướng ánh mắt về phía cái gương đồng có kích thước to hơn người cậu được đặt ở giữa trung tâm khuôn viên bỏ hoang. Lâm bước tới đứng trước gương, phản chiếu trong gương là chính cậu, dù thế cậu vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm vào nó. Lâm vươn tay ra chạm thử lên mặt kính, cậu cảm nhận được một cảm giác vừa thật vừa ảo truyền đến từ đầu ngón tay. Lâm hít sâu một hơi để lấy dũng khí, dù có hơi do dự nhưng nghĩ tới Hụ Hụ Ổ và cô nàng đệ tử ngốc Ghi Nại Ẩn kia đang đợi cậu thì sự do dự đó đã bị dẹp qua một bên. Lâm nắm mắt chui vào bên trong tấm kính. Tới khi mở mắt ra lại lần nữa thì khung cảnh xung quanh cậu đã biến hóa lớn. Nơi cậu đứng đã không còn là khu vườn tĩnh mịch nữa mà là một ảo cảnh tách biệt với thế giới bên ngoài kia. Lâm đảo mắt nhìn bốn phía quanh mình, cậu thấy đều là những bức tường và nhiều lối đi khác nhau như là một mê cung. Lâm, đây chắc là mê trận ảo cảnh của tên Tuế Dương kia rồi, dựa vào thân phận từng là một người chơi, cậu nhìn một cái là nhận ra ngay. Cách để vượt qua mê trận ảo cảnh trước mắt là phải tìm được tên Tuế Dương tạo ra nơi này. Nếu là trong game thì dễ, nhưng tình hình hiện giờ là cậu đã xuyên không vào đây rồi nên thế giới trong HSR đã không còn là game như trước nữa mà nó là thực tại. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì nhất định sẽ trả một cái giá rất đắt, không thể hồi sinh như là trong game để sửa chữa sai lầm. Lâm, hệ thống, mở giao diện cửa hàng dứt lời, một màn hình sáng hiện ra trước mắt Lâm. Trên màn hình sáng đó hiện ra nhiều loại vật phẩm khác nhau và có những công dụng khác nhau cùng các mức giá. Lâm bước cảm, vừa tham khảo vừa lướt xuống để tìm kiếm vật phẩm cần thiết. Rất nhanh sau đó, cậu tìm thấy một vật phẩm có tên Âm Dương Nhãn Phù với giá là 40 ngọc ánh sao. Công dụng của thứ này rất đơn giản, chỉ cần sử dụng thứ này thì cậu có thể tạm thời thấy được những thứ vô hình mà mắt thường không có khả năng nhìn thấy trong 20 phút. Cái vật phẩm này vô cùng thích hợp cho cái tình huống mà cậu đang gặp phải. Không nghĩ ngợi gì thêm, Lâm ấn vào mua. Khi đã thanh toán xong, một tấm phù lục mang màu sắc âm dương hiện ra trên tay cậu. Ngắm nghĩa tấm phù lục một chút, Lâm nhắm mắt lại và đưa tấm phù lục lên chạm vào giữa trán mình. Lập tức, tấm phù lục phát sáng rồi hóa thành những sợi quang mang tiến nhập vào đôi mắt của cậu. Lần nữa mở mắt ra, con ngươi của cậu đã biến đổi thành một màu kim sắc và ẩn hiện âm dương đồ bên trong. Với đôi mắt này, cậu đã có thể thấy được những thứ không thể nhìn thấy trong mê trận ảo cảnh này. Lâm có một vài dòng chữ. Thứ đầu tiên mà Lâm nhìn thấy là một vài dòng chữ được khắc rải rác trên những bức tường quanh cậu. Nếu ghép lại thành một câu hoàn chỉnh thì nó có nghĩa là hãy đi bộ, đừng chạy càng lạc. Hắn đang dõi theo ngươi. Lâm, vậy là giống trong game rồi, cũng đỡ, thấy không còn manh mối gì nữa, Lâm liền lựa chọn một con đường bên tay phải và cất đi từng bước chậm rãi. Bước đi trên hành lang ngập mùi âm khí, trong đầu Lâm bắt đầu hồi tưởng lại lúc cậu mới làm nhiệm vụ cốt truyện hồ trai trí dị trong game. Nhớ tới cảnh bản thân khi đó ngu ngốc đến nỗi điều khiển nhân vật chạy loạn xạ trong mê trận ảo cảnh mà chẳng kiếm nổi được ra, loay hoay mãi tới tận hơn 3 phút mới gặp được Phù Yên. Nghĩ lại dòng ký ức khó phai đó làm cho đầu cậu không khỏi cảm thấy hơi nhức nhức. Lâm, mà sao điện thoại mình nó cứ im im thế thế nhỉ? Thường ngày sẽ có thông báo nhiều lắm mà. Lâm nghi hoặc đội móc điện thoại của mình ra xem thử, thì thật bất ngờ điện thoại của cậu bị cấn túi quần nên đã bị tắt nguồn. Cậu hơi thở dài, nhanh chóng bật nguồn lên. Vừa mới bật nguồn lên chưa được bao lâu thì chuông thông báo kèm theo đó là tin nhắn của Mạch 7TH đổ dồn tới không ngừng. Thấy vậy, Lâm hoảng hốt bấm vào khung trò chuyện. Mạch 7TH, này, anh đang làm gì đó? Chừng nào bất ngờ của anh mới về tới tay tôi vậy? Mạch 7TH, này này, anh ngó lơ buồn cô nương luôn đấy hả? Mạch 7TH, mau chóng dẹp lại coi, nếu không tôi sẽ tức giận làm đó. Mạch 7TH, tên đáng ghét, tôi ghét anh. Anh mà về sẽ chết với tay tôi. Mạch 7TH, thử, tôi sẽ đi dự lễ hội tại Dạ Di Lộ Vi cùng với tôi đây, tôi mặc kệ anh luôn. Nhìn vào những dòng tin nhắn của Mạc 7TH gửi đến, Lâm toát mồ hôi hột và hơi nuốt nước bọt một cái. Lâm, chết cha rồi. Chương 98, hồ trai chí dị, 3. Chương 98, hồ trai chí dị, 3. Lâm, chết cha rồi. Tưởng tượng tới cái bản mặt hầm hầm của Mạc 7TH nhìn mình, Lâm không khỏi cảm thấy rùng mình. Lâm, sau khi trở lại mình nhất định phải chuẩn bị một món quà thật lớn cho cô ấy mới được, thầm lên kế hoạch để dỗ dành người con gái cậu thích xong, Lâm liền bay lại với công việc trước mắt. Càng đi vào, dù khung cảnh cứ lặp đi lặp lại mãi và chẳng có gì thay đổi, nhưng cậu có thể thấy rõ âm khí đang lan tỏa trong không khí xuất hiện càng lúc càng nồng đậm. Hi hi, xem ra ngươi đã phát hiện nơi đây là một câu đố rồi. Một âm thanh bí ẩn của thiếu nữ được truyền thẳng vào tai Lâm như một lời thì thầm mê hoặc, giọng điệu của lời nói này tràn ngập sự tán thưởng dành riêng cho cậu. Dù vậy, đối diện với lời tán thưởng của hắn, cậu không hề có quá nhiều cảm xúc được bộc lộ ra, trên mặt cậu vẫn duy trì một nét mặt không vui không buồn. Đến đây nào, hỡi kẻ đang lạc lối, ngươi có muốn rời khỏi đây không? Nếu muốn thì tới đây tìm ta đi. Lâm, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu tên khốn, bị tên phủ yên lại ngại bên thai không dứt, Lâm thầm chậm miệng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thầm mắng trong lòng một câu, Lâm tiếp tục bước đi trên hành lang âm u không biết đi qua bao lâu, nhịp chân cậu đông di chuyển chậm dần và dừng hẳn đi. Những đốm sáng tới từ các ngọn lửa mang màu lam sắc như ma chơi dần dần xuất hiện xung quanh Lâm càng lúc càng nhiều. Hừm, trên người ngươi có một mùi hương kỳ lạ, một mùi nguy hiểm làm ta rất tò mò. Giọng nói phù yên lại vang lên trong không gian tĩnh mịch, ta nghe được tiếng lá rơi thì thầm trong khu vườn tĩnh mịch, tiếng mùi lửa khóc than, chúng đang nói với ta, có một cơ thể sát thịt khỏe mạnh đang tiến tới gần. Con mắt kim sắc gần hiện âm dương đồ của Lâm đảo qua phương hướng bên cạnh cách chỗ cậu đứng không xa. Một đốm lam hỏa trong đó bay ra, lượn lờ vòng quanh Lâm như thể đang xem xét. Không sai được, ngươi chính là người đánh bại Phẹn Tỳ Lị ạ. Thật muốn nếm thử ngươi quá đi mất. Nhìn đốm lửa lam sắc đang không ngừng quay quanh mình, Lâm sắc mặt lãnh đạm nói, không hiện nguyên hình để nói chuyện với nhau là một hành động thất lễ đó. Nghe Lâm nói thế, đốm lam hỏa ngừng lại ở trước mặt cậu. Sau đó, ngoại hình của đốm lam hỏa từ từ biến đổi thành một con mắt to tròn. Phù Yên, ngươi vào đây chắc là để tìm hai người kia nhỉ? Phù Yên, ta đoán đúng không? Lâm, nếu ngươi đã biết rồi thì hãy thả hai người họ ra đi, cho đỡ phải tốn thời gian của ngươi và ta. Đối diện lời này của Lâm, Phù Yên phát ra một tiếng cười khúc khích ma mị, con mắt to tròn chớp chớp nói, ta mà làm vậy thì đâu còn là thú vị nữa chứ? Ta rất thích thú và tò mò mùi hương trên người ngươi, nếu ngươi muốn đi tiếp để tìm hai cô gái kia thì hãy tạm thời để ta nhập lên người ngươi nhé. Lâm, Phù Yên, ta có thể thấy được trong cơ thể ngươi ẩn chứa hai luồng sáng, một cái là lam sắc, còn một cái là hắc sắc đầy u ám và lạnh lẽo. Phù Yên trừng to con mắt nhìn vào hai thứ ánh sáng nằm sâu thẳm trong người Lâm. Cái thứ ánh sáng lam sắc thì Phù Yên không quá nhiều để ý, nhưng đối với thứ hắc sắc thì cô ta lại cảm thấy hứng thú đến độ run rẩy. Cô ta muốn nếm thử hương vị của kẻ trước mắt. Lâm, ánh mắt này của cô làm tôi thấy hơi rèn đó, Phù Yên. Tuy biết trước được Phù Yên sẽ nói ra những lời như này, nhưng cậu không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi khi bị cô ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt chất chứa dục vọng như thế. Với lại, Phù Yên nói đúng, nếu mà không hợp tác để cô ta nhập vào người cậu thì con đường kế tiếp sẽ không thể đi được. Nhưng cái cậu lo lắng nhất chính là giờ mà để cho Phù Yên tạm thời nhập vào người cậu thì chắc chắn sau này cô ta sẽ phản bội ý như trong cốt truyện khi mình đã để Phù Yên ký sinh lên. Lâm trầm mặc, càng nghĩ cậu càng thấy rối. Ngài không cần thiết phải suy nghĩ chi cho rối nào đâu chủ nhân Lâm, hệ thống. Lời này của hệ thống là có ý gì? Lâm cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng khá vui trong lòng vì được hệ thống mở miệng giúp đỡ cho cậu. Phù Yên, yên tâm đi, ta chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi, không muốn làm hại ngươi. Phù Yên không hề biết suy nghĩ trong lòng Lâm, cô ta chỉ đoán là cậu đang lo sợ cô ta hại mình nên mới đăm chiêu từ nãy đến giờ. Lâm liếc nhìn Phù Yên một cái, không biết đã nghe được kế hoạch gì từ hệ thống mà làm cho cậu nở lên một nụ cười nếp mép. Lâm, được, tôi chấp nhận cho cô tạm thời nhập vào người tôi, nhưng với điều kiện là cô phải giúp tôi tìm kiếm Hú Hủ Ổ và ghi mẹ ơn Phù Yên, được. Phù Yên nghe thế thì mừng rỡ không thôi. Việc Phù Yên mừng rỡ không phải là cảm kích lòng tốt của Lâm, mà cô ta mừng rỡ chính là kế hoạch để rời khỏi nơi giam giữ mình sắp tiến thêm một bước lớn. Phù Yên, FUFU, đúng là một tên nhân loại ngu ngốc, trong lòng Phù Yên thầm niệm ai Lâm một câu, nhưng cô ta không biết rằng Lâm cũng đã có cho bản thân một âm mưu để chống lại kế hoạch của cô ta. Phù Yên, ta nhập đây. Nói xong, Phù Yên không một chút do dự mà lao về phía Lâm và nhập vào trong người cậu. Ngay lập tức, Lâm có thể cảm nhận được có một sinh mệnh khác đang tung tăng trong cơ thể. Còn nữa, nhờ việc để cho Phù Yên nhập lên người thì Lâm đã tình cờ tạm thời thu hoạch được hai kỹ năng thú vị. Thứ nhất là kỹ năng tên điều khiển. Công dụng của kỹ năng này như tên của nó, chính là dùng để điều khiển những thể sống thuế dương yếu hơn cậu, một sự khống chế tuyệt đối. Và thứ hai là kỹ năng bị động giới âm luật. Công dụng của kỹ năng bị động này là cho phép cậu gây thêm 25 sát thương đối với các thuế dương. Lâm, tái trả, không ngờ có niềm vui ngoài ý muốn đấy. Phù Yên, ý ngươi là sao? Phù Yên hoàn toàn không hiểu lời này của Lâm rốt cuộc là có ý gì khi nói vậy. Còn Lâm, dù nghe được âm thanh Phù Yên vang lên trong cơ thể mình thì cậu chỉ cười nhạt. Lâm, nói về tình hình hiện tại đi. Lâm không dài dòng nữa mà vào ngay vấn đề chính. Phù Yên, người xì ẩn hào gọi hiện tượng này là quỷ che mắt, có đâm đầu đi tiếp cũng chẳng được gì. Phù Yên cười cười, từ tốn nói, cho nên ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi mê trận ảo cảnh mà Huệ Viêm đã lập ra, còn ngươi sẽ giúp ta thoát khỏi sự truy bắt của phán quan Sở Thập Vương. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai, thấy thế nào? Lâm bước cằm, giả vờ nghiền ngâm đáp, cũng được đó. Được, tôi chấp nhận lần hợp tác này cùng nhau có lợi sao? Lâm thầm kinh miệt trong lòng, lần hợp tác này sẽ chỉ có cậu được lợi mà thôi. Phù Yên, ha ha, khá lắm, nhà ngươi thật biết điều. Vì tôn trọng ngươi, nên ta sẽ không dạy vào thân xác của ngươi, chỉ cần đạt được mục đích thì ta sẽ rời đi, còn bây giờ, ngươi hãy nhìn lại mấy người giấy nhỏ kia đi, ngươi sẽ biết làm sao để đi tiếp. Lâm đảo mắt nhìn qua một góc tối, ở đó có những con người giấy đang lơ lửng trên một chiếc thùng cũ nát. Dựa vào con mắt đang được bờ UFF âm dương nhãn phủ thì cậu thấy rõ được, trên con người giấy đó có khí tức của Hù Hù Ổ. Chương 99, Hồ Trai Chí Dị, 4. Chương 99, Hồ Trai Chí Dị, 4. Kể từ khi có sự hợp tác với Phù Yên thì việc đi lại trong mê trận ảo cảnh của Lâm đã trở nên dễ dàng hơn. Dựa theo mẫu tiểu thuyết chuyện đêm khu vườn tĩnh mịch, cậu đã đập vỡ những bình màu đỏ có trong ảo cảnh này, còn bình màu xanh thì sẽ giữ nguyên. Và đây cũng chính là câu đố thứ nhất để cậu có thể vượt qua ải này. Lâm, may mắn thật, câu đố vẫn giống hệt trong đêm. Lâm cứ tưởng có sự hiện diện của cậu tại đây thì sẽ làm ảnh hưởng đôi chút tới câu chuyện của thế giới này, nhưng cậu đã lo lắng thừa thãi rồi. Phù Yên, này, nhà ngươi đứng được ra đó làm gì thế? Mau bước qua ải tiếp theo thôi nào. Dưới sự hối thúc của Phù Yên, Lâm đi qua một cánh cửa và bước vào ải thứ hai. Tuy đã vào ải thứ hai nhưng khung cảnh xung quanh vẫn chẳng hề có sự thay đổi gì. Vừa mới bước vào, Lâm đã thấy Hù Hù Ổ cùng với Lao Đôi. Thấy đôi chân run rẩy của Hù Hù Ổ là biết cô ấy sợ hãi đến mức độ nào. Dù vậy cô ấy vẫn không bỏ cuộc, bởi đó là trách nhiệm của một phán quan như cô. Lâm, Hù Hù Ổ. Nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Hù Hù Ổ quay đầu nhìn qua hướng phát ra tiếng nói đó. Tới khi xác định được đó là Lâm bằng xương bằng thịt, đôi mắt Hù Hù Ổ rưng rưng hơi nước. Lâm, đã làm cô lo lắng rồi. Hù Hù Ổ Lâm vội vàng chạy tới trước mặt Hù Hù Ổ, thật lòng lên tiếng xin lỗi. Hù Hù Ổ, không không sao, tôi mừng là anh vẫn bình an vô sự Lâm, còn tình cảnh của cô thì khác tôi thật đấy. Lâm cười cười, túi người thấp xuống, cậu lấy ra từ trong túi áo một chiếc khăn tay nhỏ và nhẹ nhàng lau đi ánh nước đọng trên khóe mắt Hù Hù Ổ. Chiếc khăn tay này của cậu là lúc trước cậu tình cờ thấy nó được khắc họa rõ nét những cánh hoa anh đào nên cậu đã mua với số tiền bỏ ra khoảng 95 điểm tín dụng. Việc cậu mua chiếc khăn tay đó vì thấy đẹp chỉ là một trong hai lý do mà thôi, lý do đặc biệt và quan trọng nhất là bởi cậu thấy những cánh hoa anh đào được thêu dệt trên chiếc khăn giống với màu tóc của Mạc 7TH nên mới mua. Có ai lại không thích những vật phẩm có vài phần giống với người con gái mà mình thích cơ chứ? Phù Yên, đây là cảm xúc đồng cảm sao? Cảm giác vị có hơi chua chua, trong cơ thể Lâm, Phù Yên chứng kiến toàn bộ khung cảnh này thì không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn lạ kỳ. Hù Hù Ổ, à ừ Lâm, anh có thể ngừng lại được không? Hù Hù Ổ phát ra tiếng nói khẽ như muối, hai má cô dần dần ửng hồng vì ngượng khi lần đầu được một người khác giới trông có vẻ lớn tuổi hơn mình đối xử ân cần như thế. Điều này làm cho cô có một cảm giác kỳ lạ, đó không phải là tình cảm nam nữ gì, mà nó như là một tình cảm giữa anh trai với em gái vậy. Hù Hù Ổ, mình đang suy nghĩ quẩn cơ gì vậy chứ? Hù Hù Ổ xấu hổ, vội lắc đầu để hất bỏ đi cái ý nghĩ kỳ quặc trong đầu. Lâm, này, cô sao thế? Thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hù Hù Ổ, Lâm không khỏi nghi hoặc hỏi. Hù Hù Ổ, không không sao đâu. Hù Hù Ổ hoàn hồn lại, liều mạng lắc đầu đáp. Dù chẳng hiểu lắm nhưng Lâm vẫn không hỏi gì thêm, cậu thu hồi lại khăn tay và đứng dậy. Lao Đuôi, này nhân loại, trên người ngươi có mùi đồng loại của ta. Lao Đuôi bay vòng bên Lâm, cái mũi thì không ngừng phát ra tiếng khịt, là ngươi sao, Phù Yên? Ẩn nút trong cơ thể con người mà không thao túng giọng nói của ký chủ mình, đúng thật là không hợp với tác phong xưa nay của ngươi cho lắm Phù Yên, hạ hạ, thật tức cười. Ta còn tưởng ngươi đã thoát được số mệnh chịu khổ trong lò nung rồi chứ. Phù Yên lập tức hiện ra bên cạnh Lâm và phản bác lại lời khích đều vừa nãy của Lao Đuôi. Phù Yên, ai mà ngờ được, mảnh vỡ hiếu chiến nhất của Đại Tuế Dương Liêu Nguyên lại bị phong ấn trên người của một con nhóc suốt ngày khóc nhẹ, làm chó giữ nhà cơ đấy. Phù Yên nói tới đây, cảm thấy lời mình vừa nói không có chỗ thích hợp nên nhanh chóng sửa lại lời, à không đúng. Ngươi bây giờ còn chẳng bằng một con chó giữ nhà nữa, ngươi chỉ là một cái đuôi đúng không? Đuôi lời đuôi hả? Lao Đuôi, ngươi muốn lên mặt với ta phải không? Phù Yên, ta lên mặt đó thì sao? Muốn lao vào nuốt chửng ta hả? Nhìn Lao Đuôi đã phát cáu với những từ ngữ được phát ra từ miệng mình, Phù Yên cười cười, nhìn ngươi bị phong ấn trên người con bé phán quan yếu đuối này mà chẳng làm gì được, thật đáng thương làm sao Lao Đuôi, tên khốn nhà ngươi. Hù Hù Ổ, hức hức. Nghe được tiếng nước nở phát ra từ Hù Hù Ổ, Lâm liền nhíu mày, lạnh giọng nói với Phù Yên, ngươi quậy đủ rồi đó, cút trở lại vào trong ta mau Phù Yên. Ha ha ha. Rồi rồi Phù Yên không nói gì thêm, cô ta biến thành lam hỏa và chui lại vào trong người Lâm. Lâm, cô không sao chứ? Tôi thay mặt Phù Yên xin lỗi cô vì những lời gây tổn thương mới nay nhé. Lâm vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Hù Hù Ổ để xoa dịu cô ấy. Nhìn Hù Hù Ổ bị tổn thương sâu sắc như này, trong lòng cậu thầm mắng chửi Phù Yên bằng mọi từ ngữ mà cậu biết. Hù Hù Ổ, không anh không cần thiết phải vậy đâu. Đây hoàn toàn không phải là lỗi của anh, mà là lỗi của tên xấu xa đó. Lao Đuôi, này, nhân loại, người rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì mà cho tên Phù Yên nhập vào có thể mình vậy hả? Sau khi Phù Yên đã rời đi, Lao Đuôi bắt đầu truy vấn vấn đề. Việc để một mảnh Đại Tuế Dương Liêu Nguyên như Phù Yên ký sinh lên người là một điều rất nguy hiểm. Lâm, không sao đâu, Lao Đuôi tiên sinh, mọi chuyện vẫn còn đang trong tầm kiểm soát của tôi. Đối với lời truy vấn này của Lao Đuôi, Lâm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và nói lên lời nói chắc địch của mình. Cậu không hề nói xuông, vì bản thân đã chuẩn bị một âm mưu cắn trả lại cái thứ kế hoạch của Phù Yên rồi. Trong giao kèo hợp tác giữa cậu và hắn ta lúc trước, thì người nhận được lợi lớn ở đây chỉ có thể duy nhất mình cậu mà thôi. Hù Hù Ổ, từ nhỏ tôi đã nhắc gan. Da mặt thì mỏng từ lúc bị Lao Đuôi nhập thể, thì cuộc đời này cứ như là rơi vào ác mộng vậy. Hù Hù Ổ mí môi, ủ rũ hồi tưởng lại quá khứ của mình, lúc đi học, cứ luôn có người hỏi tôi sao đôi của cô là bị ai đốt cháy vậy đi giữa đám đông, cũng nổi bật như dưới ánh đèn chiếu Lao Đuôi, ái chả, trách ta sao? Năm đó nếu ngươi ngoan ngoãn để ta ăn, thì đâu phải giàu dĩ như vậy. Dường như không nghe lời này của lão đôi, khóe mắt hủ hủ ổ tung ra hai hàng nước, ở bước kế tiếp, sau đó vào Sở Thập Vương, mọi người đều kỳ lạ, tôi tưởng mình đã tìm được chốn nương thân rồi. Nhưng công việc ở Sở Thập Vương quả thật là quá nguy hiểm. Suốt ngày cứ phải chiến đấu với đủ kiểu yêu ma quỷ quái, ác đồ bất lương. Lâm, hu hu hu, tôi thực sự không phù hợp với công việc này. Nếu có thể sống sót quay về, tôi vẫn sẽ nộp đơn từ chức lên Sở Thập Vương để người sợ Tuế Dương dùng Tuế Dương đi thu phục, có nghĩ thế nào cũng không ổn. Tôi xin lỗi, thực sự xin L. Lời còn chưa nói hết, cả người hủ hủ ô được bao trùm trong một hơi ấm, cô mở to mắt vì quá bất ngờ. Lâm, được rồi, đừng hạ thấp bản thân mình như thế. Cô đã làm rất tốt rồi, hu hu hu. Lâm ôm lấy hủ hủ ô vào trong lòng, bàn tay cậu không ngừng xoa sau đầu cô ấy. Lâm, cô không yếu đuối như cô nghĩ đâu, hủ hủ hủ. Nếu mà cô yếu đuối thì cô đâu có cần thiết phải đi tìm tôi và ghi lại ẩn trong cái ảo cảnh này chứ, đúng không? Hu hu hu. Lâm, đối với tôi cô không yếu đuối và nhát gan như cô đã nghĩ đâu, mà ngược lại cô rất mạnh mẽ là đằng khác ấy. Lâm nhẹ nhàng đẩy hủ hủ ô ra, cậu mỉm cười trên môi, vì vậy, hãy tự tin lên một chút, cô là người mà tôi tôn trọng, hủ hủ ô. Lâm. Chương 100, hồ trai chí dị, nam. Chương 100, hồ trai chí dị, nam. Hu hu hu, cảm ơn anh, Lâm. Nghe được những lời này của Lâm, Hu Hu Ổ đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với lúc nãy, tuy cô vẫn còn đôi chút mặc cảm tự ti nhưng cũng không có đáng mấy. Lâm, không có gì đâu, Lâm mỉm cười, biểu hiện không có gì to tát. Dù thế, Hu Hu Ổ vẫn lắc đầu, nhẹ lau đi vài giọt nước mắt và nói, cho dù là thế, Hu Hu Ổ vẫn phải cảm ơn anh, Luân ca ca. Lâm, cô quá lời rồi, mà khoan cô vừa gọi tôi là gì thế? Đối diện với xưng hô của Hu Hu Ổ, Lâm không biết bản thân có phải bị ảo giác sinh ra hoang tưởng để rồi nghe lầm hay không, vì thế cậu quyết định hỏi lại cho chắc. Hu Hu Ổ, có phiền không nếu Hủ Hủ Ổ gọi anh là Lâm ca ca? Hủ Hủ Ổ nhút nhát nhìn Lâm, chiếc đuôi cáo của cô không ngừng nhẹ lắc qua lại như thể đang mong đợi cậu. Lâm, thử. Thấy độ đáng yêu này của Hủ Hủ Ổ, trái tim Lâm dường như bị một mũi tên bắn xuyên qua vậy, làm cho lòng cậu như muốn bị hòa tan ra. Lâm chảy ra hai hàng nước mắt vui sướng, cậu hai tay lên đôi vai của Hủ Hủ Ổ, cảm động nói, không phiền chút nào, mà trái lại mới đúng, người ca ca này rất vui là đặc khác. Được cô bé như Hủ Hủ Ổ nhận làm anh trai, có kẻ ngốc mới thấy phiền hà, dù sao lúc trước còn chơi game cậu đã rất yêu thích Hủ Hủ Ổ như bao người chơi khác. Cái yêu thích này của cậu không phải là tình cảm trai gái như mấy tên xịt cuồn biến thái hồi đó, mà nó là thứ tình cảm anh trai em gái thuần túy. Hu hu hu, vậy sao? Nghe được lời này của Lâm, Hu 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 mừng rỡ ra mặt, chiếc đuôi cáo cũng theo đó chuyển động nhanh hơn. Lâm, thật dễ thương làm sao? Lâm cười cười, không kiềm được mà vươn tay ra nhẹ nhéo má Hu 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 một cái. Lao đuôi, không ngờ con nhóc này lại bị nhà ngươi dỗ dành được cơ đấy. Nói xong, lao đuôi lại phát ra tiếng chậm miệng, nếu ta có thể có lại được tự do, ta sẽ đi nuốt ngay cái tên phù yên đó, rồi sẽ ăn luôn cái kẻ nhát gan suốt ngày khóc nhẹ ngươi đấy. Phu Yên, nhưng đáng tiếc, lão đôi ngươi đã khác xưa rồi. Nếu như chúng ta vẫn còn sức mạnh như năm đó, thì đừng nói đến việc đột phát mê trận quỷ che mắt này, mà ngay cả Huệ Viêm kẻ tạo ra nó cũng có thể một hơi nuốt chửng. Bị lão đôi nhắc đến, Phu Yên ngay lập tức lại xuất hiện và lơ lửng bên cạnh Lâm. Hu hu hu, sức mạnh của năm đó. Phu Yên, hừm. Lão đôi, con nhóc này chẳng biết gì về lai lịch của ngươi sao? Phu Yên nghi hoặc đảo mắt nhìn lão đôi một cái, rồi lại phát ra tiếng cười hì hì nhìn qua Hu hu hu. Phu Yên, cô bé à, Thuế Dương vốn nên tìm nơi có người tụ tập đông đúc mà sinh sống, mà giờ lại phải tụ họp ở trong khu vườn tĩnh mịch hoang vắng này, cô có biết tại sao không? Hu hu hu, tim điêu đinh hả? Phù Yên trầm mặc xuống trước câu trả lời này của Hu hu hu, thở dài một tiếng và giải thích, bởi vì hơn ngàn năm trước, khu vườn tĩnh mịch từng là chiến trường khốc liệt giữa đại Thuế Dương Liêu Nguyên và một vị tướng quân nào đó của Lũ Ngọc Lò Nung Tan Bỡ, Thuế Dương thoát ra. Những mảnh Thuế Dương từng cấu thành Liêu Nguyên, toàn bộ đều quay lại đây với mong muốn được giao đấu với tướng quân một lần nữa. Nói đến đây, trong giọng điệu của Phù Yên có đôi chút hồi tưởng lại, nhắc đến cuộc đại chiến năm đó, đúng là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Liêu Nguyên biến hoa khôn lường, nước dâng, lửa cháy, núi đổ, sớm vang, chiến đấu với tướng quân đó khó phân thắng bại, ngang tài ngang sức. Hu hu hu, thật sự ngang tài ngang sức sao? Thấy Hủ Hủ Ổ đã hứng thú với câu chuyện này, Phù Yên gật đầu, đúng vậy. Hu hu hu, theo ghi chép của Sở Thập Vương, Liêu Nguyên chắc là đã thảm bại dưới tay của vị tướng quân tên Kenshi ở Kenshi Hào, vị tướng quân đời trước của Sĩ Ẩn Hào Lục Ngọc. Theo như Lâm đã từng đọc trên kỳ nước ngoài thì nó miêu tả ông là một nhân vật cao lớn mặc áo giáp mạnh mẽ, lao xuống chiến trường như một thiên thạch. Vũ khí đồng hành cùng với ông là một thanh kiếm khổng lồ rực lửa. Còn về lịch sử của ông ấy, cậu cũng không đọc gì nhiều mấy, bởi vì sự kiện trong đó khá phức tạp. Cậu chỉ biết sơ sơ là vào năm 6300 của lịch sao, ông từng dẫn theo Vân Kỵ quân Lũ Học và cùng các tàu Sĩ Ẩn Hạc khác đến để viện trợ cho Sĩ Ẩn Hạc Cảng Trèn khi nó bị nuốt chửng bởi Dạ Hủ. Phù Yên, trong ghi chép của nhân loại, đương nhiên chỉ biết thổi phồng cho chiến công của tướng quân rồi. Phù Yên khinh miệt một câu rồi nói tiếp, đáng tiếc, Đại Thuế Dương Liêu Nguyên tuy rằng đã hấp thụ sức mạnh của vô số đồng bào, nhưng lại đánh giá thấp sự gian trá của nhân loại, đành thua trong sự tiếc nuối dưới tay tướng quân đó. Sau trận quyết chiến, Liêu Nguyên không thể nào tụ lại thành hình nữa, mà tan thành những mảnh vỡ khác nhau và bị nhốt vào trong lò đung tạo hóa Hủ Hủ Ổ. Phù Yên, có điều, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Ta vốn tưởng rằng lão đuôi ngươi thoát ra được bên ngoài, đã tiêu giao tự tại rồi, ai ngờ được rằng ngươi lại bị cô gái hồ ly nhỏ bé này thu phục chứ, tức cười chết đi được. Phù Yên đánh mắt qua lão đuôi, trong ánh mắt hiện rõ ra sự khinh miệt. Lão đuôi, thu phục cái gì? Ta đây hổ lạc đồng bằng, gặp phải con tiểu hồ ly này, đúng là xui tận mạng. Hu Thu Ô nhìn lao đuôi một cái, rồi nhìn sang Lâm, lúc muội còn nhỏ, từng nhìn thấy một đốm lửa lập lòe sắp tắt ở một góc nào đó tại lũ họp. Lúc đó muội nhất thời mềm lòng, bèn đặt nó lên đuôi của mình. Kết quả là không ngờ lao đuôi định nuốt chửng muội luôn, cũng may các phán quan kịp thời xuất hiện nên muội mới tránh được kiếp nạn lao đuôi, chẳng qua là một món điểm tâm không đủ nhét kẽ răng nữa là, dùng từ nuốt chửng có hơi quá rồi đó. Lao đuôi trừng mắt lườm Hu Thu Ô, bất đắc dĩ chỉnh sửa lại chút câu nói của cô. Lâm thì im lặng, cậu vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Hu Thu Ô và tiếp tục lắng nghe người muội muội này của mình kể tiếp. Hu Thu Ô, muội sau này mỗi lần hối hận muội đều khóc, nhất định là năm đó đầu óc có vấn đề nên mới đưa ra quyết định như thế. Phu Yên, thật thú vị. Đáng tiếc là lao đuôi không đạt được mục đích chứ nếu không, nhờ vào cơ thể của tiểu cô nương này, nói không chừng hắn có thể đồng sơn tái khởi rồi, giống như Liêu Nguyên làm đảo điền trời đất ở Xỉ Ẩn Hạo. Hu Thu Ô, các người có thù hận gì với Xỉ Ẩn Hạo ạ? Phu Yên, thù hận. Nghe lời này của Hu Thu Ô, Phu Yên cười cười nói, thật là nông cạn. Nếu bắt buộc phải thêm vài động cơ cho cách hành sự của bọn ta thì đó là một chút đấu kỵ tình cảm nồng nhiệt của thứ hữu hình, một chút hiếu chiến, muốn xem giữa lửa thiêu và máu thịt ai mạnh ai yếu, và còn một chút khát vọng có được xác thịt của các ngươi để ăn, để giết, để yêu, để hận. Tộc Tuế Dương bọn ta vốn là sinh mệnh sống không lo nghĩ, chính vì tiếp xúc với con người nên mới tiêm nhiễm bệnh nhân tính. Đều tại con người, có tâm trạng và dục vọng nồng nhiệt như vậy làm bọn ta không thể nào quay lại cảnh giới thuần khiết như xưa lâm, đó cũng là vì các ngươi mà thôi. Nếu Tuế Dương các ngươi không ký sinh lên nhân loại thì đâu có bị tiêm nhiễm. Lâm khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu không mặn không nhạt nói: "Phu Yên, ta đây không phải là trách cứ gì, nhưng lời này của ngươi nói cũng có cái lý của riêng nó nên ta không phản đối gì cả Lâm." Hạ hạ. Lâm cười khẩy một tiếng và không nói gì thêm nữa, cái này có thể được coi là gieo gió thì gặp báo mà người xưa hay nói. Chương 101, Hồ trai chí dị, 6. Chương 101, Hồ trai chí dị, 6. Trải qua một phen nói chuyện thì Lâm, Hu Thu Ổ cùng với hai vị Tuế Dương là lao đuôi và Phu Yên tiếp tục đồng hành trên những hành lang âm u của ảo cảnh. Dù cặp đôi lao đuôi, Phu Yên có hơi ồn ào suốt trên đường đi, nhưng Lâm chẳng quan tâm gì mấy tới hai cái tên này, miễn sao đừng có đánh nhau để ảnh hưởng tới cậu và Hu Thu Ổ là được rồi. Với lại, có điều cậu phải thừa nhận rằng, cái mê trận ảo cảnh này đúng là làm cho con người ta khó chịu vì độ chóng mặt cả trong game lẫn hiện tại. Nhưng may sao, nhờ Hu Thu Ổ có những hình nhân giấy để lại nhằm đánh dấu con đường nào đã đi qua thì mọi thứ cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhờ vậy, cả bọn đã tìm được cách để vượt qua cái ải lần này thông qua phần sau của chuyện về đêm khu vườn tĩnh mịch, đó là trong một căn phòng của mê trận này có rất nhiều chiếc hộp và bắt buộc phải chọn chiếc hộp rẻ nhất. Kết hợp với manh mối của phần trước câu chuyện là đập vỡ bình xanh, bình đỏ giữ nguyên thì đã cho ra được cách vượt qua ải này. Vì vậy để không mất nhiều thời gian, Lâm và Hu Thu Ổ chia nhau ra hành động, cậu sẽ là người đập vỡ bình còn Hu Thu Ổ thì sẽ mở chiếc dương rẻ nhất. Sau khi đã hoàn thành, cả bọn lại bước qua tiếp một cánh cửa. Phía sau cánh cửa vẫn là khung cảnh đó, nhưng khác ở chỗ là ải lần này có một cái gương đồng cổ. Đây chính là cái gương đồng mà cậu chui vào để tới đây. Hu Thu Ổ, ca ca, ở phía trước có một cái gương kìa. Lâm, ừm, ca thấy rồi, giọng nói này Hu Thu Ổ, mau qua đây nào. Từ trong tấm gương phát ra giọng nói quen thuộc của một thiếu nữ. Hu Thu Ổ, Sơ Dị đại nhân. Nhận ra giọng nói thông qua tấm gương, Hu Thu Ổ không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Sơ Dị, khu vườn tĩnh mịch đã bị một nguồn sức mạnh không rõ nguồn gốc nuốt chửng rồi, nhất định phải cẩn thận. Giọng nói của Sơ Dị phát ra từ trong gương tuy lạnh nhạt là thế nhưng ngập tràn sự lo lắng cho Hu Thu Ổ. Hu Thu Ổ, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm kiếm được Ghi Mại Ẩn tiểu thư, không biết cô ấy đã đi đâu rồi. Sơ Dị, việc cấp bách trước mắt chính là cứu cô ra khỏi mê trận. Đến đây nào, đi xuyên qua chiếc gương Hu Thu Ổ, ca. Lâm, chúng ta đi thôi. Hu Thu Ổ Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hu Thu Ổ và cùng cô bước vào chiếc gương đồng. Sau khi bước qua, khung cảnh xung quanh đã thay đổi rõ rệt. Không còn là mê cung lúc trước nữa, mà thay vào đó cậu cùng Hu Thu Ổ đang đứng trên một hòn đảo lớn lơ lửng trên không trung. Trên hòn đảo chẳng có gì cả ngoại trừ hai cái cây cùng ba chiếc gương đồng được đặt ở vị trí khác nhau. Hu Thu Ổ, đây là bầu trời trong khu vườn tĩnh mịch. Phu Yên, ố, ở đây nhiều gương đồng thật, chẳng lẽ? Lâm, ảo cảnh đang biến hóa lao đuôi, nói không sai, nhóc con. Nơi này đang không ngừng biến hóa để ngăn cản chúng ta thoát ra Hu Thu Ổ, nhưng trong những chiếc gương này chắc chắn có lối ra, chúng ta thử từng cái xem. Phu Yên và lão đuôi liếc nhìn nhau, dù hai kẻ vốn không ưa nhau gì mấy, nhưng hai tên Tuế Dương vẫn đồng loạt gật đầu đồng ý với ý kiến của Hu Thu Ổ đưa ra. Dù sao đối với Phu Yên, muốn thoát ra được khỏi mê trận để lấy lại tự do cho riêng mình thì bắt buộc phải chấp nhận mạo hiểm. Cả bọn bước tới trước cái gương đồng nằm sát mép đảo bên trái, ngay tức khắc bên trong liền phát ra tiếng nói của Sơ Dị. Sơ Dị, tình hình của khu vườn tĩnh mịch càng nghiêm trọng hơn rồi, sao các người còn chưa ra? Chẳng lẽ trong đó có chuyện gì sao? Giọng nói lạnh lùng, không một ngữ điệu vốn có của Sơ Dị. Lâm nghe thế thì biết bản thân đã chọn đúng chiếc gương đang cần rồi. Lâm, chúng ta chọn cái này đi. Hu Thu Ổ, Hu Thu Ổ, nếu ca đã nói vậy. Không nghĩ ngợi gì thêm, Lâm nắm chặt bàn tay của Hu Thu Ổ rồi chui vào. Sau khi bước vào, khung cảnh xung quanh vẫn vậy nhưng khác ở mỗi chỗ là có thêm nhiều hình nhân giấy hơn. Cậu và Hu Thu Ổ dắt tay nhau đi về chiếc gương đồng nằm ở mép phải hòn đảo. Sơ Dị, Hu Thu Ổ, bên này. Hu Thu Ổ, ca, cho muội hỏi một chút nhé. Lâm gật đầu và cho Hu Thu Ổ thời gian để hỏi những câu để xác định thật giả. Hu Thu Ổ, Sơ Dị và Hà Ni ạ là quan hệ gì? Sơ Dị, Hà Ni ạ là ai? Nghe vậy, Lâm lắc đầu rồi nghiêng đầu ra hiệu cho Hu Thu Ổ qua bên chiếc gương khác. Hu Thu Ổ hiểu ý và cùng cậu chuyển sang cái gương đồng nằm ở giữa. Hu Thu Ổ, Sơ Dị và Hà Ni ạ là quan hệ gì? Hu Thu Ổ vẫn dùng câu hỏi bàn nay để phân biệt thật giả, và rất nhanh đã nhận được lại câu trả lời. Sơ gì, Hàn Nghị ạ là em gái của tôi. Nhưng điều này không đủ để chứng minh thật giả, hãy đổi câu hỏi khác đi Hu Thu Ổ, tại sao Hu Thu Ổ có thể làm phán quan sở thập vương? Sơ gì, phục lệnh thập vương, sứ giả linh hồn Hu Thu Ổ, tài nghệ tinh thông, chăm chỉ chuyên cần, đầy đủ tư cách, có thể đảm đương chức trách. Từ hôm nay để bạn làm phán quan Hu Thu Ổ đã xác nhận được điều mình cần biết, cô quay sang Lâm, "Ca, đây là Sơ gì đại nhân thật Lâm, ừm, vậy đi thôi." Cả hai tiếp tục sánh vai nhau mà bước qua. Lâm, "Ừm." Khung cảnh bất vậy, nhưng dựa vào trí nhớ từng chơi qua của cậu thì cậu biết rõ được cảnh cuối cùng này có một điều khác biệt lớn. Đó là ba chiếc gương đồng ở trước mắt đều là giả cả. Hu Thu Ổ, "Sao thế ạ?" Lâm, "Ba chiếc gương trước mắt đều là giả Hu Thu Ổ, hả? Sao cả biết?" Lâm, trực giác Hu Thu Ổ im lặng trong chốc lát rồi nói, "Vậy chúng ta phải làm sao?" Lâm, "Chúng ta hãy qua kia." Vừa nói, cậu vừa đưa tay chỉ về hướng của chiếc gương đồng nằm trên một hòn đảo nhỏ khác cách đó không xa. Để tới được hòn đảo đó bắt buộc phải đi qua một cầu nối vô hình vô sắc. Hu Thu Ổ đôi chân run run vì sợ khi đạp lên cầu nối, hai tay thì ôm chặt lấy cánh tay Lâm. Cậu cười thầm trong lòng và từ từ từng bước một đi qua cầu nối. "Lâm, muội không cần phải hỏi để xác định thật giả đâu, ca cam đoan chiếc gương đồng này là thật Hu Thu Ổ, nếu ca nói vậy thì chúng ta đi thôi." Thế giới thực, khu vườn tĩnh mịch. "Sơ gì, hai người trở lại rồi Hu Thu Ổ, chúng ta trở lại rồi." Hu Thu Ổ mở to mắt ra, cảm giác những hành trình ban nãy chỉ như là một giấc mơ ngắn vậy. "Sơ gì, cô đã trở lại bình an, xem ra Sở Thập Vương hôm nay cũng không quá xui xẻo Hu Thu Ổ. Sơ gì đại nhân, may mà cô không sao." Nhìn thấy bóng hình tiền bối của mình, Hu Thu Ổ không giấu nổi sự vui mừng. "Sơ gì, mọi người không gặp phải chuyện gì đặc biệt đó chứ?" Sơ gì nheo mắt nhìn về phía Lâm, thứ mà cô nhìn không phải là cậu mà là thứ ẩn mình bên trong người cậu. "Phu Yên, không hổ là phán quan của Sở Thập Vương, giác quan rất nhạy bén." Phu Yên dành cho Sở gì một lời tán thưởng rồi lộ diện ra, lơ lửng trên bờ bay Lâm. Còn Hu Thu Ổ thì nhanh chóng kể lại mọi chuyện đã xảy ra. "Sơ gì, tôi đã hiểu tình hình, nhưng không phải là lúc lo lắng về Phu Yên. Khu vườn tĩnh mịch hiện tại đã bị một tuế dương mạnh mẽ nào đó kéo vào ảo cảnh, những sứ giả linh hồn đi thu phục nó đã bị bật vô âm tính." Sở gì ánh mắt nghiêm trọng nhìn Hu Thu Ổ, nói, "Hu Thu Ổ, nếu tôi và Hạ Nghị ạ ra trận vẫn không thể thu phục được yêu vật đó, vậy trọng trách đối phó với nó sẽ giao lại cho cô." Hu Thu Ổ giật thót nói, "Ơ, tôi không làm được đâu. Tôi không có bản lĩnh như hai vị đại nhân, tôi chỉ biết núp ở một bên mà run rẩy trong khi chiến đấu." Hu Thu Ổ cúi gầm mặt xuống, hai tay nắm chặt mép áo cố thốt ra từng chữ một. Lâm thở dài, đặt tay lên đầu Hu Thu Ổ, "Mọi chuyện ổn thôi, ca sẽ đồng hành cùng mỗi Hu Thu Ổ, ca." "Lâm, muội còn nhớ những điều ca nói với muội lúc còn trong mê trận ảo cảnh không?" Lâm mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn vào đôi mắt Hu Thu Ổ, "Muội không yếu kém đâu." Hu Thu Ổ Sở gì đầu hiện dấu chấm hỏi, cô hoàn toàn không hiểu tại sao cách xưng hô của hai người là như thế. Dù nghi hoặc là vậy, Sở gì vẫn lựa chọn không hỏi gì mà nói, "Đừng tự đánh giá thấp bản thân. Tuế Dương sẽ không thể chiếm đoạt được thể xác đã có Tuế Dương khác nhập vào, đây là lợi thế tuyệt đối của cô." Chương 102, Hồ trai chí dị, 7. Chương 102, Hồ trai chí dị, 7. Mất một lúc khá lâu để thuyết phục được Hu Thu Ổ, cậu và cô bé hiện tại đang tức tốc tiến về một khu vực nằm sâu bên trong khu vườn tĩnh mịch. Âm khí dày đặc và lạnh lẽo, những hai ngục còi âm thì cứ liên tục lao tới tấn công hai người như những đám rối bị kẻ khác đứng phía sau điều khiển. "Ba đừng tấn công bọn tôi nữa mà." Hu Thu Ổ đu lên lưng Lâm còn hai tay thì ôm chặt cổ cậu không buông, cô sợ hãi cất tiếng hô lớn với những hai ngục còi âm đuổi theo sát phía sau để mong cho đám đó có thể ngừng lại việc đuổi bắt hai người. "Yên nào Hu Thu Ổ." Lâm phát ra tiếng cười khổ trong lòng, cầm cây súng trên tay và quay người vừa bắn vừa chạy. Hàng loạt đạn ẩn chứa phong nguyên tố được cậu xả ra. Dù bị trúng đạn, nhưng những đám cai ngục lại không dừng bước, thậm chí truy đuổi còn hung hăng hơn. "Kaka, ở phía trước." Một đội cai ngục coi âm khác dàn trận bao vây chặn đường chạy của Lâm. Thấy vậy, lông mày cậu hơi nhíu lại, lập tức chuyển qua hướng khác và tiếp tục chạy. "Hu Thu Ổ, muội có thể bờ UFF cho ca một chút sức mạnh được không?" "A được, được thôi." Lòng bàn tay Hu Thu Ổ phừng lên lam hỏa, rồi lam hỏa đó từ từ chuyển vào trong người Lâm và chạy qua từng tế bào của cậu. Đôi con ngươi lóe lên một tia tinh quang, sức lực vốn đang giảm sút của cậu đang không ngừng được phục hồi một cách cấp tốc. Đúng là một trạ hỗ trợ đầy chất lượng. Không khác gì là đang hấp hối mà được hồi phục đầy thanh HP vậy, sự yêu thích của Lâm dành cho Hu Thu Ổ càng tăng thêm không ít. Lâm cong theo Hu Thu Ổ chạy trong một con hẻm, những tiếng lọc cọc phát ra từ cậu vang lên liên tục ngay trong không gian u ám. Không biết đã chạy qua bao lâu, Lâm với Hu Thu Ổ đã tới một khu vực hoàn toàn khác. Thế đó, cậu đảo mắt nhìn ra phía sau lưng xem thử đám kia còn đuổi theo không. Rất may cho cậu rằng đám đó đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa cả. Vì thế, Lâm mới yên tâm đặt Hu Thu Ổ xuống sau một buổi bị truy đuổi. Trong hồ lô tàng nguyệt thu thập cũng đủ số lượng mảnh huệ viêm rồi, nên tiếp theo chúng ta hãy tới chỗ của Sở Dĩ đại nhân. Tôi Hu Thu Ổ lấy hồ lô đeo bên hông và lắc lắc, bị lắc làm cho những thuế dương trong hồ lô phát ra nhiều tiếng kêu la thảm thiết. "Chúng ta đi nào." Ca Lâm muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Hu Thu Ổ nắm tay dắt đi, làm cho điều cậu muốn nói ra liền nuốt vào lại. "Sở Dĩ đại nhân, chúng tôi tới rồi." Thấy bóng dáng quen thuộc của Sở Dĩ, Hu Thu Ổ vui mừng hô lên. Nhưng khi tới gần hơn, cô càng ngạc nhiên vì không chỉ có sự hiện diện của Sở Dĩ mà còn có cả Ghi Nại Ẩn, người mà cô và Lâm đang tìm kiếm. Chưa kể nhìn những khôi lõi cai ngục nằm la liệt trên đất, Hu Thu Ổ cũng đoán được phần nào của trận đánh. "Mừng hai người vì không sao, còn bên chỗ tôi thì khá rắc rối vì phải nương tay." Sở Dĩ liếc mắt nhìn những khôi lõi cai ngục nằm ra đất kia, tuy mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng có thể nhận ra sự mệt mỏi trong giọng điệu của cô. công việc của hai người sao rồi?
Vâng, Mạnh Huệ Viêm đã bị phong ấn gần hết rồi.
Nghe Hù Hù Ồ nói vậy, Sơ Dĩ khẽ gật đầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa hết số mảnh vỡ trong hồ lô tàng nguyệt nốt vào trong trận chói hình trừ tà. Sức mạnh của Huệ Viêm bị tách rời, nó sẽ không gây ảnh hưởng đến người và vật trong khu rừng tĩnh mịch nữa. Hoa, chiếc hồ lô này đẹp quá, đây là pháp bảo trên Sỉ Ẩn Hạo sao? Lời Sơ Dĩ vừa dứt, thì giọng điệu của Ghi Mại Ẩn đã vang lên với sự tò mò về chiếc hồ lô trên tay của Hù Hù Ồ. Chuẩn bị xong hết chưa, hệ thống? Thấy cảnh này, Lâm nhanh chóng dùng ý niệm nói với hệ thống của mình. Đã chuẩn bị xong, cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt Lâm. Hù Hù Ô bị tính tò mò của Ghi Mại Ẩn làm cho sợ mà lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lời nhắc nhở đó của Hù Hù Ô đều bị Ghi Mại Ẩn bỏ cho ngoài tai hết, và rồi một nụ cười am hiểm hiện ra trên môi cô. Dù cho được lao đuôi lên tiếng cảnh báo, nhưng không để cho Hù Hù Ô và Sở Dĩ kịp thời phản ứng lại, Ghi Mại Ẩn đã đoạt cái hồ lô từ tay Hù Hù Ô và đập nát nó. Những thuế dương đã được Hù Hù Ô cất công thu thập giờ đã ùa thoát ra, còn bản thân người làm chuyện này là Ghi Mại Ẩn cũng lảo đảo và ngã rạp ra đất bất tỉnh. Phù Yên, ngươi thắng rồi. Ngươi đã thắng Phù Yên. Đừng bỏ rơi bọn ta hay giúp bọn ta. Tái hiện lại hào quang của Liêu Nguyên đi. Phù Yên. Phù Yên. Những thuế dương lượn lờ trên không trung và không ngừng phát ra tiếng xì xào như ma như quỷ làm cho người khác phải nổi da gà. Ha 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 ha. Và rồi trong không gian yên tĩnh lại phát ra tiếng cười quỷ dị của Phù Yên. Sơ Dĩ cảnh giác nhìn xung quanh, còn Hù Hù Ổ thì đôi chân đã có dấu hiệu run rẩy. Hù Hù Ổ cầm chặt cây cờ của mình, khóe môi không ngừng run lên vì sợ, ánh mắt cũng theo đó mà ướt đẫm. Cảm ơn các vị phán quan đại nhân đã giúp ta quét sạch hết chướng ngại, thu thập mảnh thuế dương Phù Yên chui ra từ người Lâm. Tiếng cười đầy sự bỡn cợt của cô ta phát ra mãi không ngớt. Ta đã giữ lời hứa với ngươi rồi nhé. Vẽ Lâm Phù Yên bay lên cao, các mảnh thuế dương theo đó bay lên theo và từng mảnh bị cô ta hấp thụ lấy. Nhìn là biết cô ta đang thôn vệ các mảnh thuế dương để tăng tiến sức mạnh. Lâm đội chắn trước người Hù Hù Ổ để cản đi bất uy áp từ Phù Yên tỏ ra. Sơ Dĩ thì lấy ra vũ khí chân phái của mình và sẵn sàng chiến đấu cho tình huống tồi tệ nhất. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh xưa nay chưa từng có. Nhãn cầu Phù Yên đã hóa to hơn nhờ việc hấp thụ các mảnh thuế dương, không chỉ thế sức mạnh của cô ta còn tăng vọt. Bằng chứng là luồng uy áp mà cô ta phòng ra một lúc càng lớn làm cho thân thể Lâm nặng như chỉ vậy. Lâm toát mồ hôi lạnh, cố chống lại cái áp lực khổng lồ này. Ca. Được Lâm che chắn phía sau, Hù Hù Ổ đôi mắt ngập tràn lo lắng nhìn cậu. Không sao đâu, muội đừng lo. Lâm cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng để trấn an sự lo lắng của Hù Hù Ổ dành cho mình. Các khôi lõi thai ngục đang nằm trên đất do bị Phù Yên khống chế mà bắt đầu cử động, bọn chúng đứng dậy và loạn choạng từng bước tiến về phía nhóm Lâm. Hệ thống, mi còn chờ đợi cái gì nữa, thời cơ đến rồi đó. Ý niệm vừa dứt, đôi đồng tử của Lâm từ màu đen từ từ biến đổi thành một màu huyết hồng, hắc khí cũng theo đó mà bắt đầu dò dỉ ra xung quanh bản thân. Sơ Dĩ định xuất thủ nhưng bỗng khựng lại khi thấy khí thế của Lâm thay đổi lớn. Hít thở đều nào, chủ nhân. Từ từ thôi, nhờ có sự giúp sức của hệ thống mà Lâm đã miễn cưỡng có khả năng khống chế được cái sức mạnh hắc ám. Nhưng do thể chất lẫn tinh thần còn chưa đủ vững vàng nên làm cho cậu cực kỳ mệt nhọc và khó khăn trong việc điều tức nhịp thở. Ca, dù không biết sức mạnh đó của ngươi là gì, nhưng nhìn ngươi trông có vẻ đang cố gắng kiểm soát nó nhỉ. Phù Yên nheo mắt, thích thú nhìn một màn này. Không cần nhãn cầu nhà ngươi bận tâm, Lâm nở một nụ cười đắc ý trên khóe môi, có phần khó nhọc lên tiếng đáp lại Phù Yên. Này, điệu cười đó của ngươi là có ý gì đây? Ha ha ha, ta cười là vì ngươi sắp làm một kẻ bại trận dưới tay ta rồi, Phù Yên. Chương 103, thôn vệ. Chương 103, thôn vệ. Lời nói vừa dứt, Lâm nâng lòng bàn tay hướng về phía của Phù Yên. Ngay lập tức, những luồng hắc khí quanh người cậu như hóa thành các sợi xích lao tới cô ta và bám chặt vào. Phù Yên phút chốc không hiểu hành động này của Lâm rốt cuộc là có ý gì. Này, ngươi đang nghĩ cái quái gì thế? Muốn trói ta à? Mồ hôi trên trán Lâm nặng hạt chảy xuống vì phải cố gượng người kiểm soát bản thân, nhưng khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhàn nhạt, đôi con ngươi huyết hồng lóe lên qua mang. Thôn vệ. Kỹ năng nguyên tố hắc ám được phát động, các sợi hắc xích bùng phát ra sức mạnh áp đảo lấy khí thế lẫn uy áp của Phù Yên đang tỏ ra. Sau đó, sức mạnh từ Phù Yên bị các sợi hắc xích hấp thụ và chuyển tới cơ thể Lâm. Ngươi điên rồi, ngươi có biết hành động này của ngươi nó điên tới mức nào không? Ngươi nghĩ cơ thể phàm nhân đó của ngươi có thể gánh chịu được sức mạnh của Tuế Dương à? Nhãn cầu Phù Yên rung động kịch liệt, lớn tiếng quát, bên trong Tuế Dương bọn ta tích tụ oán niệm vô cùng lớn, sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi đó đồ ngu. Phù Yên vùng vây kịch liệt, muốn vùng vây trốn thoát nhưng cho dù cô ta có chống cự đến cỡ nào thì vẫn chẳng thể thoát ra được. Còn Lâm, cậu đang không ngừng hấp thụ lấy sức mạnh của Phù Yên, nhưng song song với đó là phải gánh chịu nỗi đau đớn truyền ra từ trong sâu thẳm linh hồn. Cố gắng lên, chủ nhân. Cảm nhận được chủ nhân của mình đang đau đớn như thế nào, hệ thống trong đầu cậu vội vàng lên tiếng động viên. Dù không thể chia sẻ được nỗi đau mà chủ nhân mình đang gánh chịu, nhưng hệ thống vẫn quyết tâm giúp sức cho cậu trong việc kiểm soát nguyên tố hắc ám. Lâm, anh, đừng có tới gần đây. Sơ Dĩ định bước tới gần thì bị Lâm ngăn cản lại, cậu khó khăn cất tiếng, giúp tôi đưa Hù Hù Ổ và Ghi Mại Ẩn cách xa khỏi chỗ này, hơn hết là trốn ở đâu đó an toàn đi. Để đề phòng tình huống cậu lỡ đánh mất bản thân thêm một lần nữa, thì đây chính là phương án duy nhất mà hiện tại cậu có thể nghĩ ra được. Ca. Nhìn thấy vẻ đáng thương của Hù Hù Ổ nhìn mình, Lâm cắn răng quát lớn, nhanh lên, Sơ Dĩ. Sơ Dĩ dù không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác, cô khẽ cắn môi và hành động theo lời cậu nói. Đừng có mà chết đó. Sơ Dĩ một tay vác Ghi Mại Ẩn, một tay bế Hù Hù Ổ nhanh chân chạy tới chỗ an toàn khá xa ở nút. Phù Yên bị Lâm liên tục hút lấy sức mạnh, cô ta phát ra tiếng thét chói tai và vang dội khắp cả khu vườn tĩnh mịch. Kích thước cô ta đang không ngừng bị suy giảm. Giết giết, đồ sát hết đám kiến, khai mạc cho buổi tiệc máu.
vô số giọng nói tiêu cực, ác ý vang mãi trong tâm trí Lâm nhằm dụ dỗ cậu sa đoạn. Lâm cố chống lại những lời dụ hoặc len lỏi trong tâm trí vì bị ảnh hưởng lượng lớn đoán nghiệm từ Tuế Dương, tới mức đôi con ngươi huyết hồng hiện rõ những sợi tơ máu. Cậu hai hàm răng cắn chặt vào nhau, hồi tưởng lại kế hoạch mà hệ thống đã nói lúc trước. Nếu như chiếm lấy được sức mạnh của Phù Yên ở hình thái này thì cậu sẽ có khả năng tăng cường độ kiểm soát cái thứ nguyên tố nguy hiểm trong người mình. Dù có xác suất thành công không rõ, nhưng dù vậy cậu vẫn muốn thử, bởi cậu muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Để có thể bản thân, bạn bè, người cậu yêu và trên hết là có thể tìm được cách trở về thế giới cũ của mình. Ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, Phù Yên. Cho dù là kẻ thù hiện tại hay là kẻ thù tương lai sau này, cậu nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cường độ thôn phệ sức mạnh Phù Yên bỗng chốc tăng mạnh, một lượng lớn năng lượng dồi dào chảy vào cơ thể Lâm. Khí thế từ cậu khuyết tán ra mọi hướng kéo theo một trận cuồng phong nổi lên tại khu vườn tĩnh mịch. Từng nơi mà cơn cuồng phong lướt qua đều khắc lại những nhát cắt không khí. Những tia hắc lôi như ẩn như hiện quanh người cậu, mái tóc đen nhánh từ từ dài ra không ít, phía sau lưng không biết từ khi nào đã ngưng tụ một đôi hắc rực mờ ảo giang rộng ra hai bên. Ẩn nút ở cách đó khá xa, Sơ Dị khuôn mặt vốn lạnh lùng không có cảm xúc của cô giờ đã có một sự biến hóa nhỏ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Những sợi lông vũ từ trong hư không bắt đầu rơi lả tả, thù thù ở bên cạnh Sơ Dị thấy thế thì không khỏi tò mò nâng bàn tay ra hứng lấy. Lông vũ hư hư ảo ảo rơi vào trong lòng bàn tay Hủ Hủ Ổ đông chốc tan biến đi và hóa thành các đốm sáng nhỏ lấp lánh li ti rồi vụt tắt trong mấy mắt. "Ca, cố lên." Hủ Hủ Ổ tuy rất lo lắng tình trạng hiện tại của Lâm, nhưng thân là muội muội cô hoàn toàn đặt hết niềm tin vào cậu. "Ngươi dừng ngay lại cho ta." Phù Yên tức giận quát lên, cô ta cố vận dụng sức mạnh của mình để điều khiển những khôi lõi thai ngục tấn công Lâm, nhưng mỗi lần khôi lõi thai ngục đứng lên một chút rồi lại ngã lăn ra đất. Hành động như thế cứ lặp đi lặp lại liên tục, tới mức cô ta dường như muốn tức điên lên. Bỏ chạy cũng không được mà tấn công thì cũng vô dụng. Tình hình của Phù Yên không khác gì là con cá nằm trên thất mặc cho Lâm hút sức mạnh. Không biết thời gian trôi qua lâu, sức mạnh hắc ám quanh người Lâm dần dần thu liễm lại. Khí thế mạnh mẽ biến mất, tóc và đôi con ngươi của cậu cũng theo đó mà trở lại hình dáng ban đầu vốn có của nó. "Ngài thành công rồi, chủ nhân vậy sao?" Nghe lời này từ hệ thống, Lâm không kiềm được mà phát ra tiếng cười khẽ. Và rồi sau đó, tầm nhìn của cậu trở nên mờ dần, thân hình cậu ngã ra đất mà bất tỉnh. Về tình trạng của Phù Yên, cô ta đã trở về với kích thước ban đầu của mình, còn sức mạnh từ việc hấp thụ các tuế dương khác đều đã không còn. Không thể nào. Không thể nào như thế được. Phù Yên không thể tin được bản thân lại thua, thậm chí là thua thảm bại dưới tay của một nhân loại mà cô ta lúc trước đã lợi dụng. Tên nhân loại đáng chết, bao nhiêu công sức của ta chuẩn bị bao nhiêu năm tháng đều bị người phá hủy cả rồi. Ta liều mạng với ngươi. Phù Yên hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc phẫn nộ trong mình nữa, cô ta bay nhanh về phía Lâm đang bất tỉnh kia nhằm tính toán hấp thụ luôn cậu. Sơ Dị thấy thế thì giật mình, cô định lao ra thì đã có một bóng dáng nam tử xuất hiện và ngăn không cho Phù Yên tấn công Lâm. May mà tới kịp, cậu nợ tôi một ân tình đó. Lâm nam tử vừa xuất hiện là gì vặn, vẫn là điệu bộ ung dung đó. Việc Dĩnh Doãn tới đây là vì cảm nhận được một nguồn sức mạnh kinh khủng quen thuộc dao động tại khu vườn tĩnh mịch. Thiệt tình cậu có biết đã phá giấc ngủ trưa của tôi rồi không? Dĩnh Doãn thở dài mệt mỏi, anh ta cúi người xuống bên cạnh Lâm và lấy ra một viên đan dược đút vào trong miệng cậu. Nhìn sát mặt của Lâm đã đỡ hơn nhiều, Dĩnh Doãn gật đầu hài lòng rồi đứng dậy và hướng ánh nhìn về phía Phù Yên. "Ngươi là tướng quân Lù Ngọc Nhị?" Nhìn phong thái của Dĩnh Doãn toát ra, Phù Yên đã đoán được người đến rốt cuộc là ai. "Từ lâu rồi ta rất muốn đấu với ngươi, tướng quân Lù Ngọc đấu với ta. Trong tình trạng này của ngươi." Dĩnh Doãn duy trì nụ cười nhạt trên môi, khẽ lắc đầu, "Không. Ngươi sẽ không đánh bại ta được đâu, dù cho ngươi có sở hữu được sức mạnh ban nãy đi chăng nữa như ta nói, Ken Sĩ Hảo và Liêu Nguyên lúc đó ngang tài ngang sức. Nhưng đối với ngươi, Phù Yên, ván cờ này vốn đã không công bằng, thực lực của ta cao hơn ngươi nhiều." Dĩnh Doãn giọng điệu thản nhiên nói một lẹo, làm cho Phù Yên không khỏi cảm giác như bị coi thường vậy. Nhưng nhìn lại tình hình trước mắt, tới ngay cả nhân loại mà không thể đánh bại được thì huống chi đánh với tướng quân Lục Học,